Diệp Phong thở dài, hắn cũng không muốn ngược chó, nhưng là muội muội không nghe lời, hắn cũng không biện pháp. Bản thân một cái người ôm lấy cái cực phẩm tiểu lõ ly, trong nhà còn có một cái xinh đẹp tức phụ trở lấy. Mà bản thân tiểu đệ không có nhà để về, thân chịu trọng thương, còn tại nơi xa thê lương gặm cầu lương, thân là lão đại, hắn đau lòng đến thật lâu không thể kiềm nén. Mỗi làm lúc đêm khuya vắng người sau, hắn vừa nghĩ tới chuyện này, hắn liền ức chế không nổi bản thân cảm xúc, cười ra tiếng tới. Ca ca, ta đói. Diệp Tiên Nhi nằm tại hắn trong ngực, tội nghiệp nói ra. Vừa nói đến đói bụng, Diệp Phong biến sắc, vỗ trán một cái. Hoàng bét. Sau đó hắn lời nói cũng không để lại một câu, ôm lấy Diệp Tiên Nhi, khẩn trương chạy rơi. Rất lớn làm sao? Lão đại. Bọn ngươi chờ, có phải hay không địch nhân tập kích? Lão đại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho chúng ta biết, khiến các huynh đệ là ngươi làm chút gì đó. Đằng sau tiểu đệ nhóm đuổi theo, khẩn trương hỏi. Bọn họ còn từ trước đến nay chưa từng thấy Diệp Phong thần sắc hốt hoảng như vậy, nhất định là xảy ra đại sự. Lúc này, Diệp Phong quay đầu lại, lên tiếng tao hô. Vợ ta ở nhà chờ ta, ta còn không cho nàng nấu cơm tối đây ba. Tiểu đệ nhóm. Trưởng lão đạo sư. Phước ba. Liên tiếp thổ huyết âm thanh, kéo dài rất lâu, 300 tân sinh, kém điểm thành sở hạt tạ 300 dũng sĩ, nằm tại trên đất, thoi thoát. Có cái muội muội liền tính, trong nhà thế mà còn có cái tức phụ. Người cái này cầm thú. Cái này cầu lương, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, nhân sinh gian nan như thế, ta lại tội gì xuống tạm. Diệp Phong dần dần chạy xa, tân sinh cũng khôi phục trật tự, bắt đầu di chuyển. Lúc này, ở phía xa một tòa thấp thấp gò núi phía trên, một đỉnh mũ rơm, theo gió phiêu lãng. Đồng nhiên, một con ngọc hành tây giống như tinh xảo tay đưa ra ngoài, bắt lấy này đỉnh mũ rơm, đeo ở trên đầu. Mũ rơm phía dưới, lộ ra tới tóc bạc, lóe ra kỳ dị quang, tinh xảo khuôn mặt, đẹp đến không giống khói lửa nhân gian. Nàng nhếch miệng cười một tiếng. Cái này ra hỏa, khiến ta trắng quan tâm một trận, ha ha ha. Ở sau lưng nàng, có trên trăm đạo thân ảnh, khí thế cường đại, tất cả đều đạt đến võ sư tam giai trở lên. Phía sau này 300 người nhìn xem trước mặt nữ nhân này, muốn nói lại thôi, thần sắc hốt hoảng, kinh khủng dị thường, phảng phất nhận đến không tiểu sợ hãi. Bang chủ hôm nay thế nào? Thế nào biến thành cái nương môn? Ta nhìn là yêu đương. Ta một mực đều tưởng rằng bang chủ là cái nam. Hắn tại nhìn cái kia nam, ngoa tạo. Ta hôm nay nhất định là đang nằm mơ. Chương 93, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Các ngươi tại thảo luận cái gì? Bạch Tiểu Hắc quay đầu lại tới, khoe miệng dương lên một tia tiếu dung. Đằng sau hơn trăm người tức khắc sắc mặt tái nhợt, điên cuồng lắc đầu, khẩn trương giải thích. Không không không. Bang chủ, chúng ta không nói gì. Bạch Tiểu Hắc hơi nhướng mày. Nói khác gọi ta bang chủ. Là. Lão đại. Những người kia cùng nhau đứng thẳng, duỗi dài cổ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Giúp. Đại tỷ, cái này Diệp Phong là thân phận gì, vì cái gì như này đến? Lúc này, đi tới một cái người, trên thân quấn lấy bạch sắc băng vải, khí thế bề ngoài, nhưng là hai đầu lông mày thần võ, che giấu không đi. Nếu như Diệp Phong ở đây, liền sẽ nhận ra. Cái này người, thế mà là làm thiên bị Diệp Phong đánh bay Trăm Long. Trăm Long kỳ thật là Bạch Tiểu Hắc đường đệ, nguyên danh Bạch Long, thiên phú dị bẩm, năm ngoái mới tiến nhập Thanh Võ Đại học, bởi vì tại thí luyện thời điểm, theo đồng giới tân sinh tác chiến, độc chiến trăm người không ngã, cho nên đến Trăm Long cái này danh hào, năm nay 20 tuổi, liền là võ sư nhất giai, là không hơn không kém thiên tài. Nhưng là vị này thiên tài, ngày kia bị Diệp Phong một quyền cho đánh không có tính khí, đến bây giờ còn tại hoài nghi nhân sinh. Bởi vì là đường thân, cho nên Trăm Long đối Bạch Tiểu Hắc không có thuộc hạ như vậy hoảng sợ, nhưng là ý nghĩa nguyên không dám lỗ mãng. Bạch Tiểu Hắc nhìn xem Diệp Phong đi xa phương hướng, nhếch miệng cười một tiếng. Hán! Ta cũng không biết à, nếu là biết nói, ta cũng sẽ không để cho các ngươi đi theo ta ở đây trắng trở. Bất quá hôm nay ngược lại là nhìn một trận vở kịch hay, kịch liệt như vậy chiến đấu, rất lâu cũng chưa từng xảy ra. Người phía sau nhao nhao gật đầu, đối Diệp Phong hoàn toàn chịu phục. Một cái võ đồ nhị giai người, sáng tạo một cái kỳ tích, có thể mắt thấy một trận kỳ tích, chuyến này, tới đến giá trị. Lúc này, đột nhiên có người trên tới bẩm báo. Lão đại, Tây Môn ba người cầu kiến, nói muốn mở một trận sự tình quan tứ đại bang phái an nguy hội nghị. Ha ha, muốn gặp ta liền đến đi gặp. Đêm này người đánh chết, ném đi cho cá ăn. Bạch Tiểu Hắc ngữ khí tùy ý, khoe miệng mang theo một tia huyết tinh. Chúng thuộc hạ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, có thể trở thành thiên bảng trước năm, một tay sáng tạo ra tứ đại bang phái, bọn họ đối Bạch Tiểu Hắc mệnh lệnh, không dám có bất kỳ khăng khăng. Bất quá hắn làm việc quá kiêu căng, hiện tại Huyền Nguyệt hẳn là cũng ngồi không yên, phiền toái sau này sự tình sẽ rất nhiều. Bạch Tiểu Hắc thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Huyền Nguyệt, một cái tồn tại ở truyền thuyết tên, mạnh đến làm người tuyệt vọng, áp đảo tứ đại bang phái phía trên, thiên bảng đệ nhất nhân. Đằng sau thủ hạ ngây ra như phỗng. Bang chủ đang lo lắng cái kia nam. Yêu đương, toàn thế giới đều hiện ra yêu đương mục nát xú, chỉ có ta tản ra độc thân chó thơm mát. Chúng thuộc hạ nghĩ thầm nói, bọn họ một điểm đều không hâm mộ Diệp Phong, thật là có điểm đồng tình hắn, bị bang chủ thích nam nhân, tương lai không biết gặp qua được bao nhiêu thê lương. Bạch Tiểu Hắc quay đầu lại tới, hái xuống mũ, tức khắc 3000 tơ bạc như thác nước bố phiêu đãng trên không trung. Nàng tinh xảo khuôn mặt mỉm cười, cùng một loại thiếu nữ hoa quý không khác, thậm chí đẹp đến làm cho người hít thở không thông. Nhưng là những cái kia thủ hạ sắc mặt căng thẳng, đứng đến thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, không dám nhìn loạn, không dám loạn động. Bọn họ biết người nào động người nào chết. Đối với bọn họ tới nói, Bạch Tiểu Hắc là ác ngộng, đâm mù bọn họ hai mắt vẫn là nhẹ, lấy đối phương tính khí giết người không quá mức một chút. Nhất là này mỉm cười, bị học viện nhân xưng là ác ma mỉm cười, người vĩnh viễn không biết nàng cười xong sau sẽ dùng phương thức gì tới giết ngươi. Cầu hoa tươi, ta hôm nay đẹp không? Bạch Tiểu Hắc vén lên một tia mái tóc, đối bọn họ hỏi. Đẹp ba, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta đời này chưa từng thấy đẹp như vậy người. Bang chủ, ngươi không biết ta ái mộ ngươi bao lâu, đáng tiếc ta không xứng. Đám người lao nhau, khẩn trương mở miệng. Ha ha ha, vậy liên tốt. Nàng xoay người từ gò núi trên bay xuống đi, động tác nhẹ nhàng lưu loát, lưu lại một nói bóng lưng hiểu điệu, sơn gian quanh quẩn nàng tiếng cười thanh thúy. Không, lần này thế mà không phải phiến kia trung tính thanh âm, mà là thanh thúy dễ nghe, làm cho người hồi vị vô cùng. Nàng sau khi đi rất lâu, những cái kia thủ hạ cũng không dám loạn động, mãi cho đến Trăm Long mở miệng. Đừng giả bộ, nàng đi. Hô bốn, đám người toàn thân buông lỏng, tức khắc buông lỏng cảnh giác, có người kém điểm mở đến trên đất, đầu đầy mồ hôi. Bang chủ hôm nay thế nào? Mẹ ta nha, yêu thọ lạc, xảy ra đại sự lạc, bang chủ biến nữ nhân. Quá đáng sợ, bang chủ giới tính là có thể tùy tiện thay đổi sao? Suýt ba yêu đương bên trong nữ nhân là đáng sợ nhất, khuyên ngươi chớ nói lung tung. Nếu như không phải đánh không lại nói, ta nhất định phải đi đánh Diệp Phong tiểu tử kia một trận, thế mà đem chúng ta bang chủ bẻ cong. Bẻ cong? Trong mặt rồng má co rút hai lần, hắn Đường tỷ vốn chính là nữ nhân tốt đi. Trước kia xác thực nhìn không ra, không biết là bị cái gì kích thích, hôm nay thế mà trang điểm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đẹp. Chương 94, Thanh Thiên Thánh Võ Phong. Ngay tại lúc đó, tại một bên khác, Bạch Báo Cục cũng không nhàn rỗi. Từ hôm qua Diệp Phong một quyền đánh chết rất nhiều trưởng lão con cháu cùng tứ đại bang phái đích thân sau, hắn liền đi đường suốt đêm, xông về Thanh Võ trong đại học. Thanh Võ đại học quá bao la, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, liền tính dùng hắn cảnh giới, muốn đi tìm viện trưởng, cũng muốn hoa hơn 7-8 canh giờ. Thanh Võ đại học phân hai khu, học viên cư ngụ tu luyện đánh nhau đều là ngoại khu. Bên trong có Thanh Võ 12 phòng, tự thành một cái cùng thiên địa tương dung kỳ diệu trận pháp, đem ngoại giới cùng nội khu hoàn mỹ cách ly. 12 tòa ngọn núi, thiên tinh 12 lão, nhất nhất đối ứng, các thủ nhất phòng, lâu dài dĩ vãng, đã đạt mấy ngàn năm lâu. Đương nhiên, không phải nói thiên tinh 12 lão có thể sống mấy ngàn năm, mỗi một vị thiên tinh trưởng lão vẫn lạc, liền sẽ có 800 đặc biệt phương thức tuyển dơ ra mới, nhưng là một ngày tuyển ra tới, liền muốn vào bên trong khu thủ hộ, cùng ngoại giới cách ly. Nội khu mới là thanh võ căn bản, cũng là thanh võ vạn năm truyền thừa nội tình. Mà Diệp Phong này ngày nghi ngờ cột sáng, chính là tại nội khu bên trong, cột sáng khởi nguyên, chính là trung ương nhất một ngọn núi, cái này ngọn núi cao tới mấy ngàn mét, mơ hồ có vạn mét thế, có thể nói thanh võ đệ nhất phong, tên là Thanh Thiên Thánh Võ Phong. Núp ở bên trong cột ánh sáng, không người biết cái này cột sáng khởi nguyên, cũng không có người dám đi khảo cứu. Viện trưởng chính là ở tại cái này ngọn núi phía trên, người nghiên cứu nó liền là lén xông vào viện trưởng hang ổ, nhân gia có thể vui lòng sao? Không có người sẽ nhàn rỗi đau chứng đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bạch Báo Cục chật vật thân ảnh xuất hiện ở Thanh Thiên Thánh Võ Phong dưới chân, ngẩng đầu nhìn này cao không thể chạm ngọn núi, hắn lao đi trên trán mồ hôi, lộ ra gian nan tiểu dung. Ngoại giới vào bên trong khu vốn là không dễ dàng, cũng may người khác mạch cực lớn, cái này mới có thể một đường thông hành không trở ngại, nhưng là đường xa vời, bay đến hắn linh khí khô kiệt, cũng mau tắt thở. Chuyến này qua tới, thực tế khổ cực. Nhưng là Diệp Phong sự tình không phải việc nhỏ, dạng này thiên tài, hắn cảm thấy bỏ qua sẽ tiếc nuối cả đời. Người nào? Tại dưới ngọn núi, không có cái gì hộ vệ, chỉ có một lão giả, trước mặt một vũng hồ nước, hắn cầm trong tay cần câu, mang theo mũ rộng vành, ngồi ở chỗ đó, nếu như không chú ý, liền sẽ cho rằng này là một khối đá ngầm. Bạch Báo Cục thấy được người này, con ngươi co rụt lại, bận rộn lo lắng hành lễ. Văn bối Bạch Báo Cục, có chuyện quan trọng cầu kiến viện trưởng. Năm đã 70 Bạch Báo Cục, thế mà tự xưng văn bối, có thể thấy vị lão giả này bất phàm. Lão giả trầm ngâm, không có ngẩng đầu, chỉ là lặng lặng tiếp tục câu cá, mà Bạch Báo Cục cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên lão giả kia trước mặt hồ nước có một tia gợn sóng tạo nên, thanh tịnh trong hồ nước có một cái cá nhỏ chậm rãi du tới. Lão giả nhẹ nhàng kéo một cái lưỡi câu, đồng thời khô cạn bờ môi mở ra, nôn ra một chữ. Tốt. Vành ba. Này hồ nước mặt hồ bắt đầu hướng trên nô ra, toàn bộ mặt hồ đều sao động lên tới, kèm theo một trận đình thai nhức góc vạch nước cấm thành. Lúc trước cắn câu cá nhỏ, vạch nước sau, thế mà dài đến mấy chục mét, mang theo đầy trời hơi nước, cầu vồng bảy sắc, ngút trời mà lên, bay lượn với chân trời. Thái Lăng, Thanh Võ Thánh Thú, chỉ tồn tại ở Thanh Thiên Thánh Võ Phong đáy, sinh tại trong ao, bay lượn với chân trời, có thượng cổ thần thú côn bằng một tia huyết mạch. Bạch Báo Cục hướng về phía lão giả ôm quyền, sau đó bay vọt mà lên, thừa dịp cá lớn, bay về phía Thanh Thiên Thánh Võ Phong. Diệp Phong ôm lấy Diệp Tiên Nhi một đường chạy hết tốc lực, hoa không đến 10 phút, liền từ lúc mới sinh ra cư ngụ khu, chạy về Bạch Tiểu Hắc sân nhỏ. Nơi này là thế ngoại đào nguyên, ẩn vào trần thế, đường cũng rất khó đi. Bất quá cũng may hắn nhún nhảy lực kinh người, một nhảy nhảy dựng, cái gì gặp gành đường đi không xuống. A3 ca ca, ngươi chậm một điểm, ta muốn bị ngươi dùng chết. A3 ca ca, ngươi đỉnh đến ta, nhẹ điểm. Tại Diệp Phong trong ngực, Diệp Tiên Nhi bị đỉnh đến thở gấp liên tục. Cũng may bên này tương đối xa xôi, không phải vậy bị người nghe thấy được, còn cho rằng đang làm gì tình cảm động làm đại sự đây. Diệp Phong bản thân cũng nghe đến 10 phần phấn khởi. Kém điểm nhịn không được, muốn tìm phiến rừng cây nhỏ ăn điểm thịt rừng, hắc hắc hắc. Nhưng là Diệp Phong nhìn một ít thời gian, đến khẩn trương trở về nấu cơm, đêm nay tức phụ chờ lấy nếm nếm hắn thủ nghệ đây. Làm hắn đến cửa lúc, nhìn thấy một bộ váy trắng Diệp Lăng Thanh, chính ôm lấy một đoàn trắng xóa đồ vật, ngồi ở cửa chờ hắn trở về. Hắn không nhìn không biết, xem xét dọa nhảy dự. Cái này Diệp Lăng Thanh võ giả ngũ giai. Ngoa tào. Cái này mới nửa tháng đi. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, trước kia tại Đông Hải thị linh khí bẩn tích, hiện tại đến nơi này, nàng như cá gặp nước, tu luyện lên tới nhanh đến dọa người. Nhìn thấy Diệp Phong bình yên vô sự, Diệp Lăng Thanh nhíu mày giãn ra tới, lộ ra mỹ lệ tiểu dung. Người không sao chứ? Diệp Phong chạy tới Diệp Lăng Thanh trước mặt, đem Diệp Tiên Nhi vớt xuống. Đương nhiên không có việc gì, một đám thức nhắm so mà thôi, tiện tay liền làm xong. Nói hiệu nói vượng, tỷ tỷ, ca ca bị hơn 100 cái võ sư vây đánh, nghe nói còn có võ tông xuất hiện, ta đến lúc, ca ca tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Tiên Nhi bĩu môi, tựa hồ đối Diệp Phong mới vừa đường chạy thời điểm, để cho nàng khó chịu rất bất mãn. Diệp Phong. Nghe đến lời này, Diệp Lăng Thanh đại kinh, này Diệp Phong làm sao có thể bình yên vô sự? Thật sao? Nơi nào bị thương, cần ta xem một chút sao? Diệp Lăng Thanh một mặt lo lắng, lại tăng thêm Diệp Phong toàn thân là một tám máu, nàng lòng căng thẳng, đưa tay tới sờ một chút Diệp Phong lồng ngực. Nhưng là tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức lại thu tay về, gương mặt đỏ ửng, quay mặt đi. Bản thân hôm nay là thế nào? Làm sao sẽ như vậy không biết đúng mực? Ta đi cho ngươi cầm liệu thương dược, cái này thỏ là Bạch Tiểu Hắc cầm tới, ngươi giúp ta chăm sóc thoáng cái. Nói xong, Diệp Lăng Thanh đem trong ngực này trắng xóa đồ vật kín đáo đưa cho Diệp Phong, xoay người chạy trối chết. Diệp Phong một mặt ngộp bức. Nói tốt cho lão tử kiểm tra một chút đây. Lão tử quần đều dự định thoát, kết quả ngươi con mụ nó thế mà chạy. Cô nàng này cái gì đều tốt, liền là vừa gặp phải loại chuyện đó, thẹn thùng không được. Dạng này không được a, sau đó còn thế nào thăm dò đủ loại tư thế. Chương 95, chúng ta không thể tùy tiện ăn nó. Diệp Phong dẫn theo thỏ, một mặt buồn bực. Diệp Tiên Nhi nhìn thấy ngươi trắng tinh thỏ, xinh đẹp ánh mắt tức khắc mở to, lại ngạc nhiên vừa vui yêu. Nàng thấp thân thể, tiến tới nó trước mặt, đưa tay đem nó ôm lấy tới, hưng phấn hô nói. Hoa! Tốt đáng yêu thỏ nha! Khẳng định hảo hảo ăn. Diệp Phong. Nay thỏ bị Diệp Phong dẫn theo hai cái lô thai, tựa hồ có điểm bất mãn, có chút kháng cự, làm nhìn thấy Diệp Tiên Nhi vươn tay ra ôm nó, bắt đầu dãy rủa hướng Diệp Tiên Nhi trong ngực chui. Kết quả chui được một nửa, cái này Diệp Tiên Nhi nói, toàn thân bạch mao nổ lên, tay chân run run, một đám khói từ Diệp Tiên Nhi trong ngực nhảy tới Diệp Phong trên tay, run lẩy bẩy. Vô tư Diệp Tiên Nhi thế nào ôm, đều ôm không quay về. Diệp Phong nhìn thấy như vậy có linh tính thỏ, lúc này cười ra tiếng tới. Hắn đối Diệp Tiên Nhi dạy bảo nói, thỏ 11 cũng là có sinh mạng, mà còn như vậy đáng yêu, chúng ta không thể tùy tiện ăn nó, chúng ta phải thật tốt yêu quý nó. Diệp Tiên Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Đồng nhiên, Thiên Võ Bia kích động thanh âm truyền tới. Lão đại, ngươi nhặt được bảo lạc. Cái gì bảo? Ngươi là nói cái này thỏ. Đúng vậy à, đây không phải một loại thỏ, đây là một cái dựng dục thiên địa tinh hoa mà sinh linh thỏ tương đương với nhất tinh khiết linh khí, ăn nó thế nhưng là đại bổ, không cần hấp thu, có thể trực tiếp khiến ngươi cảnh giới tăng lên nhất giai. Nghe lời này, Diệp Phong sững sờ, nhìn này thỏ một cái, theo sau lắc đầu. Ta một quyền liền võ tông đều có thể tùy tiện miểu sát, lại ở ý cái này chỉ là một hai giai cảnh giới sao. Cái này thế nhưng là một cái sinh mệnh, ngươi quá xem nhẹ ta. Nói xong, hắn đem Thiên Võ Bia thu vào giới chỉ bên trong, ôm Diệp Tiên Nhi bả vai, một bên hướng trong nhà đi, trên tay dẫn theo thỏ, mở miệng nói ra. Ngươi muốn ăn kho tàu vẫn là hấp. Diệp Tiên Nhi lúc ấy sướng đến phát rổ, sôi nổi, suy tư một chút. Có thể dầu chiên sao? Không được, dầu chiên quá thượng hỏa. Cà ca, ngươi mới vừa không phải nói không thể tùy tiện ăn nó sao? Là, muốn ăn liền đến nghiêm túc ăn. Thiên Võ Bia. Ta con mụ nó. Nay thỏ nghe lời này, một mặt kinh khủng, sinh không có thể luyến biểu tình. Sau một tiếng, một bóng người bay xuống đến cái này trong sân, quần dài phiêu nhiên, một đầu tóc bạc, khuynh quốc khuynh thành. Còn không có tiến vào sân nhỏ thời điểm, nàng liền đã ngửi thấy một cỗ đồ ăn mùi thơm, hiện tại rơi xuống trong sân. Mùi thơm kia càng thêm nồng nặc, làm cho người rất có ngon miệng, chỉ là nghe cái này mùi thơm, đều có thể tưởng tượng này thức ăn ăn ngon bao nhiêu. Nàng đi tới phòng bếp bên ngoài, đông nhiên thấy được bên trong một đạo vội vàng thân ảnh, đang tại cắt lấy hành thái, rau thơm. Thỉnh thoảng đốt lửa, thỉnh thoảng thái thịt, thỉnh thoảng nấu thức ăn, động tác đã có quy luật, mây bay nước chảy một loại, thành thạo mà trôi chảy. Bạch Tiểu Hắc một mặt kinh hỉ. Cái này ra hỏa còn biết nấu cơm. Nàng nhịn xuống tiến vào dọa đối phương nhảy dựng xúc động, trước là trở về phòng, cởi ra một thân quần áo, đứng ở trước gương, nhìn xem trong kính bản thân luyện chuyển dáng người, da thịt như tuyết, thon dài đùi ngọc kẹp chặt, từng cái bộ vị này trơn bóng đường cong, làm cho người ngây dại say, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ điên cuồng. Khoe miệng nàng kìm lòng không được giơ lên, đỏ lên mặt thấp giọng tự nói. Hắn sẽ thích đi. Thế nhưng là bên cạnh hắn có như vậy cực phẩm hai đại mỹ nữ, lại làm sao sẽ hiếm lạ nàng đây? Diệp Lăng Thanh so với nàng còn có nữ nhân vị, cao lanh ôn nhu hào phóng, mà Diệp Tiên Nhi tinh xảo đáng yêu, dáng người một điểm đều không kém hơn nàng. Nàng liên tính tự tin, cũng không cho rằng bản thân có thể so cả hai càng ưu tú, trừ lại tu luyện trên ở ngoài. Hồi lâu, nàng thở dài một hơi, đổi lên này bẩn thỉu hồn hậu y y phục, giày cũng đổi rơi, sau đó đem đầu tóc chói lại tốt, giấu ở này đỉnh cũ nát mũ rơm bên trong, đẩy cửa mà ra. Hoa, tốt thơm a ba. Nam nhân tư thái, trung tính thanh âm, nàng cảm thấy tự nhiên nhiều. Đi ra khỏi phòng, đi tới chủ cửa phòng, nàng vừa lúc gặp gỡ Diệp Lăng Thanh. Ngươi lúc nào trở lại? Diệp Lăng Thanh nghi 113 nghi ngờ, nàng mới vừa một mực tại sân nhỏ, cũng không thấy đến đối phương thân ảnh. Liên vừa mới, đang nấu thứ gì như vậy thơm? Ta cũng không rõ ràng, đêm nay là Diệp Phong xuống bếp, hắn nói muốn để cho chúng ta nếm nếm hắn thủ nghệ. Này quá tốt. Đúng, ta thả ngươi chỗ ấy thỏ đây. Thỏ hẳn là bị Tiên Nhi ôm đi chơi, hai tử kia cảm thấy rất mới lạ, ta sợ bị nó chơi chạy. Hắc hắc. Không có việc gì, đây chính là ta từ nhỏ đến lớn bạn chơi, nó phi thường thông minh, sẽ không rời đi ta. Hai người tại bên ngoài nói chuyện đến cười cười nói nói, thanh âm không nhỏ, chuyển vào gian phòng trong. Lúc này, đang tại phòng bếp trong thái thịt Diệp Phong, nghe lời này, trên tay đao ở giữa không trung dừng lại, toàn bộ người cũng cứng lại. Hắn tê cả da đầu, quay đầu lại nhìn một chút này một nồi đã ra lò kho tàu thịt thỏ, rơi vào trầm tư. Song song. Ra con mụ nó đại sự. Chương 96, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều điểm. Hắn còn cho rằng cái này thỏ hẳn là Bạch Tiểu Hắc bắt tới dưỡng, đêm nay cầm tới thêm thức ăn nên vấn đề không đại. Không nghĩ tới chỗ rửa cứng như vậy, cái này liền lúng túng. Ngu xuẩn thạch, ngươi lăn ra tới. Lão đại, ngươi tìm ta. Thiên võ bia từ không gian giới chỉ trong bay ra tới, tung bay ở Diệp Phong trước mặt, một mặt linh hót. Diệp Phong chỉ này một nồi thịt thỏ, đối nó giọng tức tối chất vấn. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên võ bia dọa nhảy dựng, nhìn này nồi thịt thỏ một cái, rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, lần nữa mở miệng, ngữ khí vạn phần ngưng trọng. Ta cá nhân cho rằng, ngươi như thế nấu, thả điểm hành thái sẽ càng ăn ngon hơn. Diệp Phong, lão tử là hỏi ngươi cái này sự tình sao? Thôi thôi, dù sao chuyện bây giờ đều làm, tìm cái này nên cứng nhắc gạch tính sổ, cũng vãn hồi không là cái gì. Còn không bằng đem nó nấu ăn ngon một điểm, làm không tốt có thể lấy công chủ tội. Hắn nhìn xem thịt thỏ ngẩn người, trầm mặc mấy giây, yên lặng đổ trên một cái hành thái. Dọn cơm là ba. Diệp Tiên Nhi nhìn xem một bàn kia mỹ vị món ngon, vui vẻ đến hô lớn lên tới. Cái này vị đạo thực tế là quá thơm. Sớm tại Diệp Phong nấu cơm thời điểm, nàng liền ngửi thấy, còn trộm lén trốn đi vào phòng muốn trộm ăn, kết quả bị Diệp Phong tiện tay ném ra tới. Ăn cơm đi. Diệp Phong bưng này nồi thịt thỏ, tận lực đem nó lưu lại đến cuối cùng mới lấy ra. Diệp Lăng Thanh cùng Bạch Tiểu Hắc hai người cũng chờ mong đã lâu, không thể chờ đợi nghĩ nếm nếm Diệp Phong thủ nghệ. Diệp Tiên Nhi cầm đũa lên, ăn một cái, tức khắc ánh mắt sáng rõ, bắt đầu ăn như hổ đói, là thỏa mãn nha đầu này sức ăn. Diệp Phong trọn vẹn nấu 10 cá nhân lựa cơm. Lần này có thể đem Diệp Tiên Nhi sướng đến phát rổ. Hoa ba. Hảo hảo ăn nha. So tỉ tỉ làm đều muốn ăn ngon. Những cái này đời trước tại địa cầu học được thức ăn, tại cái thế giới này cũng không có xuất hiện qua, Diệp Tiên Nhi lại mới lạ lại ưa thích. Diệp Lăng Thanh cũng cầm đũa lên nếm một cái. Trong nháy mắt ánh mắt mở to, có điểm bất khả tư nghị. Ăn quá ngon. Dạng này thức ăn là làm sao làm ra tới. Diệp Phong, nguyên lai ngươi như thế biết nấu cơm. Này Bạch Tiểu Hắc vừa bắt đầu nghĩ cẩn thận thoáng cái, dùng đũa thêm một khối, ăn hết, ánh mắt trừng lớn, liên tục kẹp nhiều lần, còn ngại không đủ, quả quyết bưng lên một mâm lớn thức ăn, cả mâm đặt ở trước mặt mình, há miệng ra lại bắt đầu ăn. Vậy ăn cùng nhau, một điểm đều không kém hơn Diệp Tiên Nhi. Hai người ghé vào cùng nhau, đều là 10 phần ăn hàng, vẫn là thùng cơm cấp bậc ăn hàng. Diệp Phong nhìn đến sợ hết hồn hết vía, hắn đông nhiên cảm thấy giống như nấu thiếu. Hảo hảo ăn A4. Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều điểm. Diệp Phong cười nói ra. Đời này đều không có lễ phép như vậy qua. Kaka, ngươi thế nào không ngồi xuống ăn chung? Trên tay ngươi bưng là gì? Thế nào không lấy ra? Diệp Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, nhìn thấy trên tay hắn bưng một cái nồi đất, do dự không quyết bộ dáng. Nàng cảm thấy Kaka nhất định là tư tàng nhất thứ ăn ngon, đợi chút nữa một cái người ăn một mình. Nghe được Diệp Tiên Nhi lời này, Diệp Phong tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắt lại. Mẹ trứng, ngươi liền không thể ăn nhiều cơm sao? Quản ta làm lông. Diệp Phong, ngồi xuống ăn đi. Ngươi hôm nay chiến đấu mệt mỏi như vậy, khẳng định đói bụng lắm hả? Diệp Lăng Thanh đối hắn ôn nhu cười một tiếng. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Phong là bởi vì nàng hôm qua làm đồ ăn, cho nên hôm nay mới làm đồ ăn, là vì nàng, nàng bản thân cảm động đến không được. Đến. Khắc khách khí, xem như nhà mình liền được, ăn nhiều điểm. Bạch Tiểu Hắc đầy nhiệt tình bộ dáng, còn cho Diệp Phong xới cơm gấp thức ăn, giống như bữa cơm này là nàng làm một dạng. Nên tôi cuối cùng tránh không khỏi. Diệp Phong cất bước gian nan, rốt cuộc vẫn là ngồi vào trên bàn cơm, đem nồi đất yên lặng phóng tới trên bàn một cái góc trong. Nhưng là Diệp Tiên Nhi đã sớm nhìn chằm chằm trên, không nói hai lời, đưa tay đem cái nắp vén lên. Tức khắc thơm phiêu tràn ra, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn. Cái này vị đạo, quá thơm. Thơm đến linh hồn đi. Nguyên lai mới vừa nấu cơm thời điểm như vậy thơm, liền là bởi vì món ăn này. Cái này thế nhưng là từ đầu thức ăn, nhất định muốn nếm nếm. Ba người không thể chờ đợi cầm đũa thử một chút, này không biết tên miếng thịt, ở dưới ngọn đèn, thế mà hiện ra ánh sáng long ánh, mùi thơm nồng nặc, khẽ cắn xuống dưới, cửa vào mềm nhắn, vị đạo trong nháy mắt đầy, vâng đến triệu, đầy toàn bộ khoang miệng, thậm chí trong đầu chỉ còn lại cái này một cô vị đạo. Không chỉ như thế, cái này khối thịt nuốt xuống sau, thế mà hóa thành tinh khiết linh khí, tiến nhập toàn thân bọn họ, làm dịu huyết đủ. Vâng ba, một đạo khí tức vấn lên, dùng Diệp Tiên Nhi làm trung tâm, kém điểm đem cái bàn cho sốc. Còn tốt Bạch Tiểu Hắc nhanh mắt nhanh tay, đem cái bàn đè xuống. Linh khí nhập thể, Diệp Tiên Nhi thế mà đột phá. Đám người một mặt kinh ngạc, mà Diệp Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thần sắc hốt hoảng, khẩn trương khoát tay giải thích nói: "Không phải ta, không phải ta đánh giấm. Diệp Phong, Diệp Lăng Thanh, Bạch Tiểu Hắc." Chương 97, ca của ngươi ta giống như là đồng tính người sao? Cái này, đây quả thực là thần thức ăn. Ăn quá ngon, ta muốn thêm ăn điểm. Ca ca, ngươi dám là ngươi thả. Diệp Phong, một bàn lớn thức ăn, 10 cá nhân phân lượng, một bữa cơm thế mà ủng hộ 10 vài phút liền bị miểu sát. Ngay cả này một nồi thịt hầm, chỉ chốc lát sau liền bị 4 người chia quang. Ngay cả Diệp Lăng Thanh cũng thiếu có kích động như thế qua, ăn xong thịt hầm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ánh mắt mê ly, trên thân khí tức căng một đoạn. Nếu như không phải bản thân tự mình làm thức ăn, Diệp Phong đều tưởng rằng nàng cắn xuân dược. Diệp Tiên Nhi thu lợi lớn nhất, đột phá một cảnh giới, đạt đến võ đồ ngũ giai. Mà còn khí thế kéo lên, trực tiếp đạt đến võ đồ ngũ giai viên mãn, có chút cơ duyên, liền có thể lần nữa đột phá. Người so với người, tức chết người, Diệp Phong tốt xấu cũng ăn mấy khối, kết quả một điểm chứng dùng đều không có. Bất quá ăn ngon thật, nguyên lai lão tử thủ nghệ tốt như vậy, sau đó mở một nhà tiệm cơm, có người tới gây sự liền một quyền đánh chết. Thiên Võ Bia, tốt không tiền đồ 630. Bạch Tiểu Hắc còn tốt, vừa ăn, có chút kinh ngạc, trầm tư lên tới, một ngày nhìn thấy dạng này biểu tình, Diệp Phong khẩn trương cho nàng gấp thức ăn, đánh gãy nàng suy nghĩ, để cho nàng được hoàn nền tâm điểm. Bạch Tiểu Hắc có điểm thụ sủng nhược kinh, khẩn trương bắt đầu ăn, khóe miệng tiếu dung ức chế không nổi, hạnh phúc đến có điểm muốn té xỉu xu thế. Nhìn đến Diệp Tiên Nhi đều có ý kiến. "Ca ca, ngươi thiên vị, ngươi vì cái gì gấp thức ăn cho Bạch tỷ tỷ? Ngươi là không là thích nàng?" Ngậy. Diệp Phong cùng Bạch Tiểu Hắc sững sờ, hai người đối mặt một cái. Bạch Tiểu Hắc mặt thế mà hồng, nhếch miệng cười ha hả. "Ha ha ha, ta làm sao có thể thích cái nam nhân đây?" Diệp Phong cũng phụ họa nói. "Đúng a, đúng vậy a, ca của ngươi ta giống như là đồng tính người sao?" Bạch Tiểu Hắc. Diệp Lăng Thanh ở một bên thật chặt nhìn xem, cười không nói, tựa hồ minh bạch cái gì. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu lên tới, có điểm tiểu lúng túng. Bạch Tiểu Hắc mặt càng ngày càng hồng, nàng cũng là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, không biết làm sao, đột nhiên, nàng linh cơ khẽ động, nhớ tới một cái đề tài. "Tiên Nhi, ta thỏ đây, thế nào không nhìn thấy nó?" Cái này chuyển đổi đề tài trình độ thật là cao, so Diệp Phong máu áp còn cao. Hắn kém điểm không có bị dọa chết. Lao tử bận việc nửa ngày, mới chuyển đổi đề tài, kết quả ngươi con mụ nó một câu nói, lại đem thoại để tròn trở lại. "Đại tỷ, ngươi ngu bức, ngươi tia chớp, ngươi dùng kịp họa thảo dây điện." "Ngạch, tốt đi, ngươi không có." "Thỏ, không phải là bị ca ca bắt đi nấu sao?" "Yên tâm, ca ca rất hiền lành, dạy bảo ta muốn hảo hảo đối đãi nó, cho nên nó hẳn là chết vô cùng an tưởng, một điểm thống khổ đều không có." "Hoa, thần con mụ nó một cái bổ đao." Diệp Phong cảm giác da đầu nổ tung, tâm lý một trận lạnh lẽo. "Ngạch, ngươi đùa chứ?" Bạch Tiểu Hắc một mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, trên mặt còn mang theo gian nan tiểu dung, nhưng là đỏ ửng đã biến mất. "Không phải nói đùa, ca ca nói muốn kho tàu, đúng. Mới vừa thịt kho tàu liền là thỏ thỏ." "Bạch tỷ tỷ, ngươi ăn hai bát lớn đây. Thế nào còn ăn không ra?" "Cái gì ba? Hai bát lớn ba?" Bạch Tiểu Hắc đứng, dắt, lên tới, nhìn chằm chằm Diệp Phong, đầy mắt không thể tin, theo lấy nàng chạm này, nàng trên thân khí thế tức khắc bạo phát ra tới, nhưng là lại khống chế đến cực kỳ hoàn mỹ, Diệp Tiên Nhi theo Diệp Lăng Thanh đều không có nhận đến trùng kích. Chỉ có Diệp Phong, bị gắt gao đặt ở trên ghế. Võ tông lục giai ba. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bạch Tiểu Hắc thế mà là võ tông lục giai cường giả. Hắn một mực đều lười nhác hướng đối phương dùng số liệu đọc lấy, cũng vẫn không có đi quan tâm, không nghĩ tới đối phương thế mà là một tên đại lão. Hắn khẩn trương số liệu đọc lấy xem xét. Bạch Tiểu Hắc, tuổi tác 20, giới tính, nữ, cảnh giới, võ tông lục giai đỉnh phòng, 3 vòng, B85V55H82. Ngoa tào. Cái này dáng người. So quốc tế người mẫu còn mua tốt. Nhìn nhìn cái mông này. Chật chật chật. Ngạch, không đúng, hiện tại không phải quan tâm lúc này. Diệp Phong khẩn trương hất đầu, tỉnh ngộ lại. Đây là người 20 tuổi võ tông A. Có thể so với lao tổ tông cảnh giới, lại chỉ có 20 tuổi tuổi tác, cùng với nàng so với, tất cả thiên tài đều là phân. Phát hiện Bạch Tiểu Hắc trầm mặc không nói, chỉ là một đôi con người, vô hỉ vô bi, giống như hắc động giống như thâm thúy, tùy thời muốn đem hắn nuốt vào. Nàng nói là thật. Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh như băng, mặc dù đối phương thực lực không thể đem hắn thế nào, nhưng là hắn liền là hoàng A. Một cái gần bạo tẩu nữ nhân, vẫn là một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, cái nào người có thể không hoảng hốt. Nếu là đem nàng chọc, sau đó còn có cơ hội bắt lại đối phương sao? Tình cảm tan vỡ, sẽ ảnh hưởng giao phối. Cũng may hắn dục vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt, sửng sốt là nương tựa theo bản thân cường đại trang bức công đáy, chấn định tự nhiên, cầm đũa lên, kẹp một cái đồ ăn thừa, đặt ở trong miệng nhai lên tới, mỉm cười. Nàng đang nói láo. Này không phải sự thực. Bạch Tiểu Hắc khí thế trong nháy mắt tàn đi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nàng lộ ra xin lỗi thiếu dung. Ha ha ha. Ngươi nói sớm nha. Lần sau khác đùa kiểu này. Diệp Phong cũng đi theo nàng cùng nhau cười, một bên cười vừa nói. Ha ha ha. Hảo hảo. Kỳ thật này thỏ chết đến thật thảm, ta rút lông thời điểm, nó một bên chảy máu, một bên ngao ngao kêu loạn. Chương 98, Diệp Phong, ngươi qua tới. Bạch Tiểu Hắc thiếu dung trong nháy mắt đông lại. Diệp Lăng Thanh. Toàn trường chết một loại yên tĩnh. Hồi lâu, Diệp Lăng Thanh yên lặng buông đũa xuống, đi tới, ôm lấy đang tại gặm ăn Diệp Tiên Nhi, sau đó đi, Diệp Tiên Nhi nắm lấy một cái đĩa, toàn trình một bước. Tỷ tỷ, chúng ta là cái gì muốn đi? Nơi này có cái ngu xuẩn, chúng ta rời xa hắn, miễn cho bị lây bệnh. Diệp Lăng Thanh dần dần từng bước đi đến, đi ra khỏi cửa, thanh âm truyền về trong phòng, Diệp Phong một chán hát tuyến. Hắn vô bàn một cái, nộ khí hoành sinh, lớn tiếng trách mắng nói. Hiện tại nữ nhân, thật là quá phách lối. Động một chút lại mắng chửi người ngu xuẩn, còn thể thống gì? Không được, ta muốn đi dạy dỗ một chút. Nói xong, hắn một bên vén lên tay áo, một bên hướng bên ngoài đi, dục vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt. Diệp Phong ba. Ân. Đầu tới nữ nhân. Diệp Phong bước chân dừng lại, chợt nghe một tiếng đã lạ lẫm lại quen thuộc thanh âm nữ nhân. Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt ngừng lại tại Bạch Tiểu Hắc trên thân. Đây là Tiểu Hắc thanh âm. Hắn có điểm không dám tin, thanh âm này so âm thanh ưu đều dễ nghe, thế mà là nam nhân này bà phát ra tới. Biết rõ là thời khắc nguy cấp, Diệp Phong y lìa nguyên lựa chọn lưu xuống tới, nữ nhân này lại dám câu dẫn hắn. Quá phận. Loại này hành vi mười phần đáng xấu hổ, Diệp Phong bày tỏ không thể nhịn, nhất định muốn lưu xuống tới nghe nhiều mấy tiếng mới được, không phải vậy liền thua lỗ. Ngươi gọi ta. Ấn ba ngươi qua tới. Bạch Tiểu Hắc ngòn ngọt cười, biểu tình đã ngượng ngùng lại chờ mong, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, Diệp Phong lúc ấy cái kia kích động à. Ta lo. Còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ nàng muốn hóa bi vẫn là lực lượng? Đêm nay dùng nhục thể đem Diệp Phong hành hạ chết sao? Hắc hắc hắc. Này làm sao có ý tứ đây? Đương nhiên Diệp Phong nghĩ thầm, lưu xuống tới lại có làm sao, dù sao đối phương cũng tổn thương không hắn. Đáng tiếc, hắn chưa từng thấy Bạch Tiểu Hắc gác ma mỉm cười, bằng không mà nói, liền sẽ không như thế ngây thơ. Cái này một đêm, nửa cái học viện người đều nghe được Diệp Phong tiếng kêu thảm thiết. Kêu âm thanh sự khốc liệt, quả thực đạt đến mất trí tình trạng, dọa sợ không ít rừng rậm tiểu dã thú cùng đầu đường lão cẩu, ngay cả một chút đang tại bế quan người, cũng nhao nhao thổ huyết thất bại. Tất cả đều từ sơn động trong lao ra, nổi giận đùng đùng, muốn giết người. Nhưng là làm bọn họ xác định kêu âm thanh truyền lại tới phương hướng, tất cả đều ngậm miệng lại, chui hồi sơn động trong. Lúc này, tứ đại bang phái một trong Hắc Bạch rút, một đống bang chúng tụ ở cùng nhau, nghe này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đối Diệp Phong bày tỏ thương hại. Đều 30 phút, còn không có kết thúc. Thật là điều cương liệt hắn tử, tại đại tỷ trên tay đều có thể chống lâu như vậy, ta đã chịu phục. Nghĩ lúc trước, ta bất quá là nhìn nhiều lao đại một cái, bị nàng đánh tới thận tan vỡ. Cho tới bây giờ còn đau thắt lưng đâu, tiểu tử này đêm nay nhất định là trộm đạo lao đại cái mông. Hoa! Như vậy anh Dũng nha! Ngắm lại liền kích thích. Đàm luận đến nơi này, bọn họ đã đem Diệp Phong xem như một cái cách mạng tiên liệt đến đối đãi, toàn bộ đều mang quỷ lệ tâm lý. Bọn họ cùng nhau thương lượng quay đầu lại cho Diệp Phong đốt bao nhiêu tiền giấy, khiến hắn đi phong quan một điểm. Tiếng kêu thảm thiết một mực kéo dài đến đêm khuya, Diệp Phong mới khấp khến trở về phòng, ngồi trong phòng, hắn một mặt u oán. Vì cái gì này bà nương đánh ta như vậy đâu? Hắn một lần hoài nghi, có phải hay không này cho hệ thống cho hắn kháng tính, ăn bất ăn xén. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Phong đánh không ăn đối phương, thật muốn đánh lên, hắn có thể đem Bạch Tiểu Hắc đè ở trên đất ma sát, chỉ là hắn vốn là đối lý, ăn đối phương nhiều năm bạn chơi, mà còn đối phương vẫn là như vậy xinh đẹp nữ nhân, hắn không xuống tay được à. Hắn từ trước đến nay lo liệu quan niệm chính là, nữ nhân là dùng tới che chở, đến mức dùng thứ gì tới che chở, liền chớ bàn những thứ khác. Cầu hoa tươi. Lão đại, nữ nhân kia không phải là người. Đồng nhiên, Thiên Võ Bia thanh âm vang lên. Những lời này đưa tới Diệp Phong cộng mình, hắn tức giận bất bình. Ta cũng thấy đến, thật con mụ nó không phải là người. Hạ thủ không có nhẹ không có nặng. Không, ta không phải ý tứ này, ta là nói, nàng không đơn giản. Thiên Võ Bia ngữ khí bỗng nhiên ngưng trọng lên tới. Đang ba. Diệp Phong không nói hai lời liền là một quyền, đem nó gõ đến trên đất đi. Đóng lại ngươi bức miệng, ngươi con mụ nó còn nói này thỏ không đơn giản đây. Lần trước liền là bởi vì cái này ngu xuẩn thạch nói này thỏ không đơn giản, hại hắn chịu một trận đánh đập, chẳng lẽ lần này hắn còn muốn đem Bạch Tiểu Hắc cho nấu sao? Thiên Võ Bia từ trên đất bay lên tới, trong lòng một trận mẹ nó bay qua. Nhưng là không dám lô mãng, yếu ớt giải thích nói. Không phải, lão đại, ngươi nghe ta nói, nàng trên người có một cỗ liền ta đều nhìn không thấu lực lượng thần bí, cái này lực lượng thập phần cường đại, có thể phá ngươi nhục thân. Diệp Phong khinh bỉ nhìn qua nó. Cái này rất ly kỳ sao? Trong cơ thể ta cũng có một cỗ lực lượng thần bí, có thể phá nữ nhân nhục thân, không thấy đến ta nhiều kiêu ngạo. Thiên Võ Bia. Đề tài này còn có thể trò chuyện tiếp sao? Nếu như không phải đánh không lại Diệp Phong, nó khẳng định phải một cục gạch chụp chết cái này bức. Lão đại, ngươi có muốn hay không suy nghĩ đi phòng nàng một chuyến? Ta cảm thấy đến lại cho ta chút thời gian quan sát, ta có thể nhìn ra đó là cái gì. Thiên Võ Bia thanh âm bên trong mang theo phấn khởi. Một ngày dính đến thần bí cùng bảo vật những thứ đồ này, nó liền phi thường có hứng thú. Diệp Phong trầm mặc, hắn kỳ thật muốn cự tuyệt, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, xác thực hẳn là nhìn một cái. Bằng không mà nói, lão là bị một cái nữ nhân đè ép, hắn thật mất mặt, cái này điểm, đối phương hẳn là không sai biệt lắm ngủ đi. Đi. Chương 99, hiệp đạo phẩm đức nghề nghiệp. Thượng giá 50 cảng. Câu đầu đính 3. Bên này, Bạch Tiểu Hắc về đến phòng, cũng bị khí nửa chết. Nàng hái xuống mũ, khởi ra một thân dơ bẩn y lìa phục, thân thể bại lộ tại trong không khí, toàn thân đỏ bừng, xanh một khối tím một khối. Nàng nuốt nuốt bản thân cái mông, đau đến không được, chỗ ấy ứ một khối. Cái này vô sỉ hỗn đản. Nàng càng nghĩ càng khí, kém điểm tức khóc. Mới vừa này một giờ, vừa bắt đầu là nàng đánh Diệp Phong, đằng sau Diệp Phong ăn đau, bị chọc giận, cùng với nàng bóp ở cùng nhau. Cái này ra hỏa còn một điểm cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, đánh lên giá tới theo bọn lưu manh tựa như, toàn thân ô uế xáo lộ, Bạch Tiểu Hắc bị đánh đến một thân bên ngoài tổn thương không nói, còn bị ăn không biết bao nhiêu đậu hủ, nên sờ bị sờ, không nên sờ cũng hai một không bị hắn toàn bộ sờ. Cực kỳ có thể khí là. Cái này ra hỏa một bên đánh người còn một bên tiêu thảm. Là chứng minh bản thân có nhiều thảm, Diệp Phong còn cố ý khiến Thiên Võ Bia phóng đại thanh âm. Quá nửa đêm, tiêu đến theo giết chó tựa như, không biết còn cho rằng hắn tại bị đòn, kỳ thật thua thiệt nhất, vẫn là Bạch Tiểu Hắc bản thân. Khí chết ta, khí chết ta. Bạch Tiểu Hắc mặc lên đồ ngủ đơn bạc, nằm ở trên giường, vẫn là rất sinh khí. Trước nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai đi tìm hắn tính sổ. Nàng cố gắng bình phục tâm cảnh, lại tăng thêm chiến đấu xong cảm giác mệt mỏi, chậm rãi đi ngủ. Đêm khuya, Diệp Phong một tịch hắc ý liễu, từ trong phòng chui ra, linh hoạt như là con cá trạch, động tác bén nhạy. Hắn bên trái trốn thoáng cái, bên phải trốn thoáng cái, hoàn mỹ đem bản thân ẩn tàng tại trong bóng tối, nhìn thấy chung quanh không có động tĩnh. Diệp Phong khỏe miệng dương lên, rất hài lòng với bản thân biểu hiện. Lão đại, không có người nhìn xem, Khắc Tú, ta con mụ nó nhìn xem thật xấu hổ. Thiên Võ Bia treo ở phía sau hắn, không nhịn được chửi bậy một câu. Diệp Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là hiệp đạo phẩm đức nghề nghiệp. Thao tay. Vậy ngươi trốn gian phòng đi nha, ở đây luật không? Thiên Võ Bia hảo tâm nhắc nhở một câu. Diệp Phong. Hắn sải bước đi ra, không còn tránh né, rất nhanh là đến Bạch Tiểu Hắc gian phòng, núp ở ngoài cửa sổ, hướng bên trong ngắm một cái, xem xét không được. Cái gì đều không có. Đối phương đem màn cửa kéo trên, cái này liền rất lúng túng. Nàng đã ngủ chưa? Ân, tiếng hít thở đều đều, khí tức ổn định, hẳn là ổn. Thiên Võ Bia cảm ứng thoáng cái tình huống bên trong, thật sự hồi báo. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn một chút phòng nàng cách cục, lại suy tư một chút lộ tuyến, xác định thật là hoàn mỹ phương án sau. Hắn bắt đầu hoạt động thân thể, nóng người hoàn tất, hắn nhảy lên mà lên, nghĩ từ cửa sổ nhảy vào. Nhưng là cửa sổ quá nhỏ, hắn nửa người kẹt. Ta lau. Diệp Phong thấp giọng mắng một câu, nhìn xem bên trong không có động tĩnh, đối phương nhìn đến không có tỉnh, còn có cơ hội. Hắn cố gắng hướng bên trong chen, dùng hết toàn lực, chen đến đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc đem thân thể nhét đi vào, eo một trận đau bứt nhức, nhưng là giá trị. Mang theo khó mà ức chế hưng phấn biểu tình, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Kết quả, Thiên Võ Bia liền treo ở gian phòng trong, cùng hắn đối mặt. Ngươi thế nào tiến đến? Môn a, nhân gia đều không khóa, lão đại, ngươi leo cửa sổ làm gì? Diệp Phong một chán hát tuyến. Hắn nhìn một chút nơi xa mở rộng đại môn, bầu không khí như mê lung túng, hồi lâu, hắn nôn ra hai chữ. Nóng người. Thiên Võ Bia. Nó cảm thấy nhà mình lão đại gần nhất rất không bình thường, hẳn là hôm qua đánh nhau đem đầu làm xấu, đây chính là đại sự a. Có chống rông khiến tiên nhi luyện viên thuốc cho hắn trị một chút. phí sức cửu nhu nhị hổ uổng phí lực. Diệp Phong rốt cuộc tìm được Bạch Tiểu Hắc bên giường, hắn nín thở, chậm rãi đến gần, sợ đưa tới Bạch Tiểu Hắc chú ý. Hắn một điểm đều không hoài nghi một tên võ tông lục giai cường giả tính cảnh giác, chỉ cần hơi có chút động tĩnh, đối phương tuyệt đối sẽ nhảy lên tới đem hắn đè ở trên đất ma sát. Cũng may Diệp Phong nắm giữ thần cấp phi diêm tấu bích, hắn đem ẩn nút chức năng phát huy đến cực hạn, khí tức cùng thiên địa hòa làm một thể. Đi tới bên giường, ngẩng cổ nhìn một chút, kết quả dẫn vào hốc mắt là một cái tóc bạc nữ nhân, tướng mạo cực đẹp, một đầu tóc bạc gối sau đầu, yểu điệu dáng người, bao tại đơn bạc bạch sắc trong váy ngủ, lộ ra cánh tay cùng bắp đùi chờ trắng non thon dài bộ vị, cổ dưới một mảnh hoa dâm, trước người ba áo màn đường cong, theo lấy hít thở, có quy luật chập trùng, nhìn đến Diệp Phong ánh mắt đăm đăm, mở rộng tầm mắt. Đối phương đang ở vào trong lúc ngủ mơ, khóe miệng mang theo ngượng ngùng ý cười, hẳn là cái mộng đẹp. Diệp Phong thấy thì thấy ngốc, nhưng là đồng thời cũng nhìn một bức. Cái này mẹ nó là ai? Bạch Tiểu Hắc đây. Ngu xuân thạch, chúng ta đi nhầm phòng, khẩn trương rút lui. 26 lão đại, ngươi có phải hay không ngốc? Nàng không phải liền là sao? Nàng. Nữ nhân này bộ dáng, cùng trong trí nhớ Bạch Tiểu Hắc trùng điệp cùng một chỗ, phát hiện thật đúng là. Mặc dù hình tượng đại biến, nhưng là chỉnh thể đường danh, cùng Bạch Tiểu Hắc độc nhất vô nhị, mới vừa hắn không có nhìn kỹ, sự chú ý đều tại đối phương trên dưới chập trùng bạch thỏ trên. Hiện tại nhìn kỹ, nàng này một thân vết thương, không phải là cùng hắn mới vừa vật lộn lưu lại sao? Ta lo. Cái này Bạch Tiểu Hắc nguyên lai bộ dạng như thế bộ dáng. Người con mụ nó sớm nói ngươi như thế có nữ nhân vị nói, lão tử còn theo ngươi tại trên trời đánh cái gì giá? Lão tử trực tiếp theo ngươi tại trên giường đánh. Chương 100, Diệp Phong ôn nhu. Chương này bắt đầu liền là mới mẻ xuất hiện, tối hôm qua suốt đêm, nhưng là quả cam hiện tại y liền nguyên hưng phấn, khoảng cách 50 càng còn có một chút lượng, quả cam cố gắng làm đến, thỉnh lão ca nhóm cho ta một chút giúp đỡ. Các ngươi ủng hộ là ta sáng tác động lực. Cảm tạ ba. Diệp Phong ba. Lúc này, Bạch Tiểu Hắc đột nhiên khẽ gọi một tiếng, thanh âm ôn nhu, phảng phất tại kêu bản thân tình lang tựa như, khóe miệng còn mang theo hạnh phúc ý cười. Diệp Phong biến sắc. Lúc đó, Diệp Phong còn cho rằng bản thân bị phát hiện, tê cả da đầu, hắn quay đầu liền muốn chạy. Về sau nhìn thấy Bạch Tiểu Hắc nhắm chặt hai mắt, còn tại ngủ say, cái này mới thở phào. Mẹ cái bóng. Đại tỷ, ngươi nằm mơ hãy nằm mơ, đột nhiên gọi ta tên làm gì? Doa đến lao tử tiểu đều kém điểm quăng ra tới. Hắn nghiêm trọng hoài nghi nữ nhân này theo tương linh có phải hay không có cái gì quan hệ, một cái ngâm trong bồn tắm thời điểm đều có thể kêu hắn, cái này một cái tuyệt hơn. Ngủ đều có thể kêu hắn. Ta biết ta dáng rất xoái, nhưng là các ngươi cũng không cần như vậy cái mê luyến pháp đi. Lão đại, nữ nhân này giống như thích ngươi, làm sao xử lý? Còn có thể làm sao xử lý? Dáng dấp xoái cũng không phải ta sai. Khẩn trương kiểm tra. Thiên võ bia. Thiên võ bia tự đòi mất mặt, bay về phía Bạch Tiểu Hắc quanh thân, lại bên người nàng nơi này gom góp một con góp, chỗ ấy trong nhìn một chút, thỉnh thoảng còn từ cục gạch trên lan tràn ra tới một cái kim róc rách tia sáng, xoa nhất trà sát Bạch Tiểu Hắc thân thể. Ấn ba. Nàng anh ninh một tiếng, trong lúc ngủ mơ phảng phất có ý thức, dọa đến Diệp Phong ôm lấy thiên võ bia một trận đập loạn. Ngươi con mụ nó có phải hay không nghĩ chết? Ngươi nhìn liền được, ngươi còn xoa nàng. Lão đại, ta tại cho nàng an thần dưỡng hơi thở, để cho nàng ngủ đến trầm hơn một chút. Ngươi không hiểu khác mù mù xảo. Động một chút lại bị Diệp Phong nắm qua tới gõ một trận, thiên võ bia cực độ sụp đổ. Diệp Phong thả nó, nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn thạch vẫn là có điểm đầu óc. Mà còn Bạch Tiểu Hắc hôm nay theo Diệp Phong đánh nhau, sắc thực mệnh đến ngất ngư, hiện tại dạng này động tĩnh đều không có tỉnh lại. Chỉ là đơn giản xoay người tử, chính đối Diệp Phong, nằm ngáy hó hó lên tới, ngủ đến phi thường thơm ngọt. Diệp Phong dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn xem nàng tinh mỹ khuôn mặt, trầm tư không nói. Lão đại, người đang suy nghĩ gì? Thiên võ bia là cái mười phần lắm lời, xem xét đến Diệp Phong làm một chuyện, liền phải hỏi một chút. Diệp Phong nhìn xem Bạch Tiểu Hắc, nhu tình cười một tiếng. Đối với một cái nam nhân tới nói, có thể lặng lặng nhìn xem bản thân nữ nhân ngủ say, là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Nhất là làm đối phương nghiêng người ngủ lúc, muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Thiên võ bia trong nháy mắt bị Diệp Phong ôn nhu cho cảm động đến, kìm lòng không được hỏi tới. Lão đại, vì cái gì? Diệp Phong đối nó vây tay. Thiên võ bia đình chỉ kiểm tra, hướng hắn bay qua tới, đi tới Diệp Phong vị trí, đi theo hắn cùng nhau nhìn Bạch Tiểu Hắc biểu tình, mỹ lệ trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, khỏe miệng nàng nỉ non, tựa hồ tại kêu lên lấy Diệp Phong tên. Giờ khắc này, Thiên võ bia hiểu. Cái này tiểu nữ hoa cư nhiên như thế thâm tình. Khó trách lão đại sẽ bỗng nhiên thu hồi cầm thú tư thái, đối với nàng ôn nhu như thế. Dạng này nhìn đến, lão đại vẫn là rất hiểu nữ nhân nha, cũng không phải là nó trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lão đại ta hiểu. Ngươi hiểu gì? Nàng rất yêu ngươi. Yêu cái cơ sở dính. Ngươi nhìn chỗ nào? Nhìn bên này. Diệp Phong chỉ hướng Bạch Tiểu Hắc trước người này cao ngất đường cong, tròn trịa mềm mại, do dự nghiêng người ngủ, nàng một thỏ đẻ lại một cái khác tiểu thỏ thỏ, nặn ra một cái làm cho người phát cuồng hình dáng. Cái này tư thế ngủ, nữ nhân mới có thể lộ ra nhất bất lực thần thái, tỉ như cái này hình dáng. Ngươi nhìn, đều đè ép. Hoa, phía dưới viên này tốt bất lực a. Phía dưới viên này tốt bất lực a. Thiên Võ Bia phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu một đám thượng cổ thần thú thảo nê mã gào thét mà qua. Mẹ nó, làm nửa ngày, người con mụ nó liền cho ta nói cái này. Nó đường đường một đời thần vật thượng cổ, một đời trải qua trăm ngàn kiếp nạn, uống cạn phong sương, nếm muôn màu, hôm nay thế mà theo một cái bị ổi lão ngồi xổm ở nơi này, rình coi tiểu cô nương hai quả thỏ. Xong việc còn muốn thảo luận cái nào càng đáng thương. Đi mẹ nó nhu tình. Lão đại, ngươi hành sự vì cái gì như thế phá hoại? Diệp Phong một quyền đem nó đánh bay. Thiên Võ Bia, có không có cái gì có thể cấp tốc chữa trị vết thương thần dược? Diệp Phong cũng không phải không có lương tâm người, tại hưởng thụ nhãn phúc đồng thời, cũng chú ý tới Bạch Tiểu Hắc vết thương. Chậc chậc chậc. Một cái nữ hải tử ra ra, thế nào như vậy không thương tiếc bản thân, bị thương thành dạng này, làm ta đau lòng. Thiên Võ Bia nội tâm một trận mẹ nó bay qua. Còn không phải ngươi đánh. Hắn nhớ ký Diệp Phong lúc ấy còn hướng đối phương cái mông trên rút một trường tới. Cửu Thiên Cam Lộ, thất giai thần dược, tại ta nơi này chân tàng 2000 năm, hiện tại cái thế giới này cũng đã đoạn hàng, chỉ này một chai, ngươi dùng ít đi chút. Lời còn chưa nói hết, Diệp Phong liền một tay dò xét qua tới, vặn ra nắp bình. Một cỗ nhàn nhạt thơm mát phiêu tán, trong lúc nhất thời, cả phòng đều mát mẻ không ít, Diệp Phong liền như vậy, ly đến triệu, hút một cái, đều cảm giác toàn thân có sức lực, trên thân đau đớn chậm lại một nửa. Đồ tốt. Ánh mắt hắn một sáng, hướng đối phương miệng muốn ngã xuống. Thiên Võ Bia lúc ấy dọa sợ, khẩn trương ngăn trở. Lão đại, ngươi nghĩ độc chết nàng. Vật này không phải uống thuốc. Diệp Phong lúc ấy liền ngông. Không uống thuốc, còn có thể dùng như thế nào? Đương nhiên là ngoại dụng lạc. Ngươi đem nó thoa lên trên tay, hướng nàng vết thương lau lau, hiệu quả nhanh chóng. Ta lau. Như vậy chẳng phải là sẽ có đủ loại bất chính làm thân thể tiếp xúc, khiến từ trước đến nay chính trực hắn như thế nào tự xử. Diệp Phong phiền muộn lên tới, hắn yên lặng buông xuống thần dược, đứng lên tới, đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Dạng này, thật tốt sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ta tổn thương tốt. Thượng giá 50 càng. Câu đầu đính 3. Mã một chương càng một chương. Quả cam 2 ngày một đêm, cơ hồ không ngủ, tu tiên đến đây, cũng tính xứng đáng ta bức danh, quả cam có thể hay không chứng đạo, liền dựa vào các vị lão ca. Lão đại, đừng giả bộ, ngươi đừng cho là ta không có nhìn đến ngươi tại cười trộm sao. Ngươi một màn kia bị ổi thần sắc thật sâu bán đứng ngươi. Thiên Võ Bia biết rõ Diệp Phong tiểu tính, trên tới liền mở hận. Diệp Phong, người sang tại cẩn thận. Ngươi biết cái gì? Để cho nàng ngủ chìm một điểm, chớ để xảy ra chuyện. Diệp Phong phân phó nói, khác đợi chút nữa cho đối phương trị liệu, trị đến một nửa, nàng đống nhiên mở mắt ra cùng hắn lẫn nhau xem xét. Kia trường cảnh, có thể dọa chết người, tuyệt đối là viết hoa lung túng. Yên tâm đi, một cái tiểu nữ hoa mà thôi, nàng mặc dù thực lực không sai, nhưng là tâm cảnh rất thuần khiết, nếu như ta nguyện ý, có thể làm cho nàng ngủ một năm. Diệp Phong tức khắc yên tâm, đi tới, bắt đầu cho Bạch Tiểu Hắc cởi ra đơn bạc váy ngủ. Hắn cũng là lần đầu tiên làm chuyện loại này, không có kinh nghiệm gì, nhưng là nhiều năm tới làm lão tài xế trải qua, khiến hắn có một loại cầu học như khát quý báo tinh thần. Cho dù không hiểu, nhưng là hiếu kỳ, liền vĩnh viễn không buông bỏ. Soạt. Một thân quần áo cởi ra, đối phương tinh xảo như ngà voi giống như thân thể, nhìn một cái không sót gì. Diệp Phong hít vào một cái lạnh không chín ba khí, cảm giác trong nháy mắt mắt chó đều muốn bị sáng ngủ. Cái này. Đỏ gà. Đừng xem, mau trị tội liệu. Ngươi xác định ngươi cần là Cửu Thiên Cam Lộ mà không phải xuân thuốc. Cút sang một bên. Cái này Thiên Võ Bia đêm nay miệng thế nào như vậy nát. Theo cái ghen tị nữ nhân tựa như. Diệp Phong hít sâu một cái, đè nén xuống nội tâm thú dục, vươn tay ra, đem Cửu Thiên Cam Lộ ngã xuống lòng bàn tay, đồng thời vận lên một tia linh khí, đem nó bao, bộ dạng này đột phá, sẽ càng thêm nhẹ nhàng, giảm bớt đối phương đau đớn, ôn nhu như hắn, liền cái này điểm chi tiết đều đã nghĩ đến, có thể thấy hắn là một cái bao nhiêu nam nhân ưu tú. Thiên Võ Bia liền nhìn thấy Diệp Phong bôi điểm thần dược, một cái người ngồi ở chỗ đó bị ổi cười ngây ngô. Nó một chán hắc tuyến. Mẹ nó. Lao tử đây là thần dược, không phải thần du, ngươi cần phải như thế à? Giúp Diệp Phong bắt đầu nàng lau sạch lấy vết thương trên người. Từ cổ bắt đầu, hướng dưới. Một đường bản thân tưởng tượng, khác lại bị nắm, nửa đường, này, gặp, thoải mái chập trùng xúc cảm, khiến hắn sợ hết hồn hết vía. Hoa. Tổn thương đến tốt nặng a, nơi này còn có miệng vết thương, lau một chút. Cái này tổn thương tốt trắng. Ngày không, cái này hung tốt nặng. Ân, đằng sau còn có. Thật là đáng thương hài tử, toàn thân không có một khối tốt thịt, thật tâm đau. Diệp Phong một bên lau, một bên tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập đối với xã hội không công vẫn nổi giận cùng tiếc nuối. Thiên Võ Bia nhìn đến một chán hát tuyến, mặt mũi này ra đến cùng là có nhiều dài. Trên miệng nói đến như vậy từ bi, nhìn cái này tay không thành thật, đều bắt trên, còn tại mềm. Thật mẹ nó tuyệt. Vết thương chỗ, tại Diệp Phong chi kỷ trị liệu xong, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bạch Tiểu Hắc toàn thân đều là ngủ say trạng thái, thậm chí làm cái mộng đẹp, không biết liên quan tới cái gì, dù sao một mực tại kêu Diệp Phong. Cái này liền đúng. Bởi vì ngươi gọi ta mới tới, không có nhục sứ mệnh, một điểm tội ác cảm thấy đều không có. Một trận trị liệu, kinh tâm động phách, Diệp Phong cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, mặt mo đỏ bừng, khí tức rối loạn. Nàng đem Bạch Tiểu Hắc nhẹ nhàng buông xuống, thương thế khôi phục, đối phương ngủ đến càng thơm. Nhìn xem người mắc bệnh khôi phục, là mỗi một cái bác sĩ nhất hưởng thụ thời khắc, Diệp Phong xác thực hưởng thụ đến không được. Hắn nhìn xem người mắc bệnh này, tự hỏi đối phương phải chăng có nội thương, có cần hay không hắn dùng tiền căn tới tiến hành một cái nội bộ trị liệu. Nhưng là lúc này bình minh. Cà ca. Rời giường tu luyện là ba. Cách thật xa, Diệp Phong đều có thể nghe thấy được gian phòng của mình chuyển tới động tĩnh, hắn dọa nhảy dựng, vội vàng đem Bạch Tiểu Hắc thả ở tốt, nhưng là phiền toái tới. Y phục này thoát rơi dễ dàng, xuyên tốt liền khó. Tính, cho đối phương đóng cái chăn, nàng hẳn là sẽ không nhận biết đi. Cà ca, người đi đâu là ba. Diệp Tiên Nhi thanh âm lần nữa chuyển tới, Diệp Phong nghe thấy được nàng đang tại hướng bên ngoài chạy, nguyên một đám xuyến môn, tìm kiếm lấy Diệp Phong bóng dáng. Hoa! Cái này ác ma là thật có độc. Hắn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng, kéo một phát chăn, đem Bạch Tiểu Hắc phủ lên, sau đó cầm lên cục gạch, chạy như một làn khói. Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Hắc lông mi rung rung hai lần, mở mắt ra, duỗi lưng một cái, cảm nhận được toàn thân trên dưới, thư thích đến nàng gọi lên tiếng tới. Cái này một giấc ngủ rất say, nàng làm một cái làm nàng mặt bỏ ngộng. Nằm mơ thấy nàng thế mà tại cùng Diệp Phong, bất quá tỉnh lại, loại này tim đập rộn lên cảm giác, tựa hồ vẫn còn, ít có rõ ràng như thế mộng cảm thấy. Thật thoải mái nha, quái. Ta tổn thương không đau. Nàng có chút kinh ngạc, vén chăn lên, túi đầu xem xét bản thân thương thế, kết quả một vén chăn lên, một mặt kinh ngạc. Ta lúc nào cởi y y phục xuống. Nàng từ trước đến nay không thích loãng ngủ, tối hôm qua ngủ đến tương đối trễ, ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng rõ ràng đổi lên váy ngủ. Chẳng lẽ là ta ngủ thẳng tới một nửa bản thân thoát. Nàng xoay người xuống giường, đồng nhiên, phát hiện tại bên giường có một cái tiểu cái bình. Này cái bình ngoại hình tinh xảo, xem xét này lưu loát ngọc chất cảm giác, nàng liền kết luận tuyệt đối không phải phàm phẩm. Bên trong có nửa bình tử sắt trong suốt chất lỏng, tản ra ưu quang, gian phòng bên trong một cỗ nhàn nhạt thơm mát đang tung bay. Diệp Phong mới vừa chạy quá gấp, thế mà đem bảo bối cho rơi xuống. Lúc này, một đoàn tiểu tiểu hắc ảnh, từ ngoài cửa sổ bay vào tới, này là một cái tiểu chim sẻ, phía sau khắc một cái đơn giản minh văn. Ưu tước hình thể nhỏ. Tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, biết đường năng lực mạnh, cho nên rất nhiều thế lực đều sẽ chuyên môn dưỡng một nhóm, dùng cung cấp đưa tin dùng. Bạch Tiểu Hắc bàn tay xuề ra, này ưu tức bay vào nó lòng bàn tay, minh văn dịch ra, một nhóm tin tức phiêu phủ ở trong không khí. Tiểu 89 bị bắt. Cảnh sát thúc thúc một điểm không nể mặt mũi, tâm tính nổ. Chương 2, đâu tới hồ ly tinh thượng giá 50 cảng. Câu đầu đính 3. Bạch Tiểu Hắc nhìn thấy tin tức, rơi vào trầm tư, theo sau sự chú ý lại trở về này tinh xảo cái bình trên. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Hắc đem cái bình cầm lên tới, xem xét như vậy thức, liền yêu thích không buông tay. Mỗi một cái nữ hải tử đều có một khỏa thiếu nữ tâm, nàng vừa lúc liền thích loại này tiểu cái bình loại tinh chế phẩm. Mà con vật này, nàng một nghe lên tới, tâm thần thanh thản, toàn thân thư thích, thậm chí ngay cả gông cùng xiềng xích một năm cảnh giới, đều có chút giãn ra xu thế. Là thần dược. Bạch Tiểu Hắc nhãn giới rất tốt, cẩn thận tra xét nhìn, phi thường kinh hỉ. Theo sau lại rơi vào trầm tư, là ai đưa nàng vật này? Đối phương lại làm sao sẽ khởi nàng thích những thứ này đây? Nàng nhắm mắt lại, mi tâm một điểm thần quang, đột nhiên bay lả tả, rơi vào này cái bình trên, đem phía trên đường vân đều quét qua một lần. Là hắn vươn tay. Bạch Tiểu Hắc gương mặt đỏ ửng, không biết làm sao, thậm chí có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Theo sau khỏe miệng dương lên một tia nhu tình. Hắn đêm qua tới qua, cho ta chữa thương, ý y phục cũng là hắn thoát, còn tặng quà cho ta vật. Nàng càng giống như càng kích động, tâm như mai con giống như nhảy loạn, hít thở gấp, gấp rút, chân bóng hoàn mỹ dáng người, tại trong không khí hơi hơi nhộn nhạo. Trắng non da đều nhiễm trên một tầng thẹn hồng. Bạch Tiểu Hắc đem cái bình ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, giờ khắc này, liền giống một cái rơi vào bể tình thiếu nữ một dạng, mối tình đầu chuyện nhỏ này, nói không rõ không nói rõ. Không nghĩ tới Diệp Phong là như vậy quan tâm ôn nhu một cái người, tốt đi, thỏ thỏ còn có tối hôm qua đánh nhau sự tình, tha thứ ngươi. Nàng đứng lên, mặc quần áo xong, ngồi ở trước bàn trang điểm, đưa nàng từ không gian trong giới chỉ, đặc biệt chọn ra tới một cái quý giá nhất cái hộp, sau đó đem Cửu Thiên Cam Lộ bỏ vào thu tốt, chậm rãi trải lên tóc. Mặt cười như má lún đồng tiền. Tâm tình người ta một tốt, liền ngoài cửa sổ cảnh sắc đều lại không không ít. Nửa giờ sau, tỉ mỉ trang điểm qua đi Bạch Tiểu Hắc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một bộ quần dài phiêu động, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp sát phong cảnh vậy. Nàng hôm nay mặc nàng thích nhất này bộ quần áo, duyên dáng yêu kiều, bước chân nhẹ nhàng đi tại trong sân. Nàng lần thứ nhất dùng dạng này hóa trang, đối mặt Diệp Phong đám người, tâm lý có điểm tiểu khẩn trương, lại có điểm tiểu chờ mong. Phù dung không kịp mỹ nhân trang, nước điện gió tới châu thúy hương. Bạch Tiểu Hắc không cần hóa trang, đã đúng rất đẹp rất đẹp. Tỷ tỷ, người tìm người nào? Diệp Tiên Nhi tìm Diệp Phong một vòng, đều không tìm được người, đang buồn bực tại trong viện dạo bước. Đống nhiên nhìn thấy một cái đại mỹ nhân, ánh mắt trừng lớn, nhất là này một đầu tóc bạc, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời, tản ra nhu hòa lộng lẫy, để cho nàng hâm mộ cực kỳ. Ta tìm Diệp Phong sư đệ, hắn có đây không? Bạch Tiểu Hắc không có một câu vạch trần, mà là che miệng cười khẽ, tâm lý lên một cái làm quái ý nghĩ. Người tìm anh ta ca. Diệp Tiên Nhi lúc này lòng cảnh giác lên, như vậy xinh đẹp nữ nhân, tìm ca ca hắn, khẳng định không có chuyện gì tốt. Không được, ca ca là nàng theo tỷ tỷ. Ta ca ca rất xấu, ngươi đừng tìm hắn, ngươi sẽ bị dọa phát sợ. Diệp Tiên Nhi dùng nàng cho rằng tính chất uy hiếp lớn nhất nói, theo đối phương nói ra, ý đồ đánh đối phương tìm kiếm Diệp Phong quyết tâm. Bạch Tiểu Hắc lúc này sắc mặt cổ quái. Còn có nói như vậy nhà mình ca ca, mà còn hai huynh muội bình thường tình cảm không sai chứ? Thông tuệ như nàng, sức quan sát càng là kinh người, một cái liền xem thấu Diệp Tiên Nhi tâm tư, càng là dạng này, liền càng thú vị. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Xấu là xấu điểm, nhưng là ta liền thích sư đệ cái này loại hình, ngươi có thể báo cho ta biết hắn ở nơi nào? A3. Ngươi thích số 3. Diệp Tiên Nhi hú lên quái dị, tâm lý thầm kêu không ổn, hỏng bét. Cầu hoa tươi không? Gặp cái khẩu vị như vậy nặng, cái này nhưng như thế nào là tốt? Ta ca ca không chỉ xấu, mà lại còn rất bị hồi háo sắc, cái mông dài bệnh trĩ. Ha ha ha. Tốt đặc biệt, thật có cá tính. Bạch Tiểu Hắc che miệng cười một tiếng, cười đến bụng dưới đau đớn. Nàng tiếng nhẹ huyền, thần thái kiều mị, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, cười bách mị đều sinh. Diệp Tiên Nhi lúc ấy liền chọc tức. Cái này hồ ly tinh, thế nào có bệnh trị đều không sợ. Ta ca ca còn mặt mũi tràn đầy mặt rỗ. Một đầu mù bao. Không có tóc. Lòng bàn chân sinh đau nhức. Tiếng như lão ngưu, dáng dấp theo cóc một dạng ba. Không. Lúc này, chính trong phòng ngồi, nghe được bên ngoài đối thoại Diệp Phong, một chán hát tuyến. Mẹ nó. Lao tử trêu ai gẹo ai, sáng sớm, muốn dạng này bị ngươi nguyền rủa. Bạch Tiểu Hắc nhìn Diệp Tiên Nhi nói đến đằng sau từ nghèo, nhẫn nhịn đến mặt đều hồng, cảm thấy một trận buồn cười. Ta đoán ca ca ngươi liền tại gian phòng trong, đã ngươi không chịu báo cho ta biết hắn tại đâu, ta liền chính mình đi tìm. Nói xong, Bạch Tiểu Hắc nhẹ nhàng bước liên tục, hướng Diệp Phong phương hướng đi. Diệp Tiên Nhi khẩn trương chạy qua tới, mở ra hai tay ngăn cản nàng. Ngươi cái này nữ nhân thế nào dạng này? Xấu như vậy nam nhân khắp nơi đều có, ngươi vì cái gì một mực muốn tìm ta ca ca? Bởi vì ca ca ngươi tương đối đặc biệt. Nàng mỉm cười, nhịn xuống muốn đi xoa đối phương đầu nhỏ xúc động. Hắn thế nào đặc biệt? Đặc biệt xấu. Diệp Tiên Nhi. Diệp Phong. Đủ. Ta không xấu xí. Ta rất anh tuấn ba. Diệp Phong đẩy cửa sổ ra, hướng bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Tiểu Hắc theo Diệp Tiên Nhi đồng thời dọa nhảy dựng. Chương 3, tối hôm qua sự tình. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài Đông Hải thị, hôm nay dẫn tới một trận to lớn gian nan khiêu chiến. U Minh Tông hai vị hộ pháp trưởng lão ở đây mất tích bí ẩn, thân là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy môn phái, U Minh Tông bày tỏ người chết không quan trọng, nhưng là mặt mũi không thể ném. Cho nên bọn họ cố ý phái hai tên võ vương, 20 tên võ tông trước tới, thanh thế to lớn, đi đường suốt đêm, hoa mấy ngày, rốt cuộc đến Đông Hải thị. Một ngày này, Diệp Thương Hải xa xa liền cảm nhận được nơi xa kiềm nén khí tràng, hắn biến sắc, từ trong nhà hướng ra, vội vàng triệu tập Đông Hải thị từng cái gia tộc lão tổ, trong đó bao gồm Thiên Võ Võ Đoạt Không, hơn 10 tên võ tông trước tới nên chiến. Diệp Thương Hải, trước tới chịu chết. Đông Hải thị hôm nay bất diệt. Ta U Minh Tông như thế nào sừng sững ở 417 đế quốc? U Minh Tông người nhìn xem cái này nho nhỏ Đông Hải thị, cười nhạo không thôi. Nhất là này hai tên võ vương, tất cả đều là tam giai dùng đạt tiêu chuẩn, nhìn qua vừa mới bước vào võ vương, cảnh giới còn không vững chắc Diệp Thương Hải, càng là cười lạnh không ngừng. Chút thực lực ấy, cũng dám đắc tội ta U Minh Tông, thật là tìm chết. Khiến ta trước trên, ta một cái tay liền có thể diệt giết hắn. Ha ha. Lên đường đuổi lâu như vậy, cá lớn bị ngươi bắt, vậy ta còn tới làm gì? Nên khiến ta trước trên. Hai người tranh đoạt, hoàn toàn không đem Diệp Thương Hải đặt ở trong mắt, Đông Hải thị người bực tức, lại không thể làm gì. U Minh Tông quá cường đại, bọn họ không cách nào chống lại. Cuối cùng hai vị võ vương hiệp thương hoàn tất, cùng tiến lên, người nào trước hết giết Diệp Thương Hải, liền là ai, đến mức Đông Hải thị, liền vô tư bọn họ tàn sát bừa bãi. Lên. Không có bất kỳ đối thoại, bọn họ một đoàn người đồng thời nhào tới, hơn 20 tên võ tông khí thế, hủy thiên diệt địa. Kết quả bọn họ mới vừa đi vào Đông Hải thị biên giới, trên trời mây trắng phiêu động, một đạo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. U Minh Tông hai tên võ vương 20 tên võ tông, tất cả đều không có khí tức. Ở ba, trước một giây còn thanh thế to lớn, một cái so một cái nhảy, một giây sau biến thành vô số cỗ thi thể, nằm Đông Hải thị trước mặt mọi người. Đông Hải thị đám người đưa mắt nhìn nhau, một mặt một bước. Liên Diệp Thương Hải đều như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Cái này mẹ nó chạy vài ngàn dặm đường trình, liền quá đáng tới đưa một đống đầu người. An điểm tâm ba. Diệp Lăng Thanh sáng sớm liền đến phía sau núi một tòa linh khí nồng nặc đỉnh núi đi lên tu luyện, đến giờ liền trở lại nấu bữa ăn sáng. Tại Diệp Phong ảnh hưởng dưới, nàng đã yêu nấu cơm vật này, cảm thấy trừ tu luyện ra, cái này là nàng duy nhất niềm vui thú. Nửa giờ sau, trên bàn cơm, bầu không khí thập phần vi diệu. Diệp Tiên Nhi chống đỡ cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hắc, cái kia nàng cho rằng là hồ ly tinh nữ nhân. Diệp Lăng Thanh thần sắc có điểm mất tự nhiên, nhìn Diệp Tiên Nhi, nhìn Bạch Tiểu Hắc, lại nhìn một chút Diệp Phong, không biết chuyện gì xảy ra, nàng vừa bắt đầu cũng bị Bạch Tiểu Hắc kinh diễm đến, bất quá nàng cái này người không nhiều chuyện. Bạch Tiểu Hắc tự mình ưu nhã ăn cơm, nhất bình tĩnh liền là Diệp Phong. Trước sau như một gặm ăn trước mặt thức ăn, sau khi ăn xong, đứng dậy rời đi vừa móc ra cần câu cùng thùng nước, đi câu cá. Bạch Tiểu Hắc cũng buông chén đũa xuống, hướng về phía hai người gật gật đầu, sau đó cùng đi lên. Người vừa đi, Diệp Tiên Nhi lập tức nhảy lên tới, chạy tới Diệp Lăng Thanh chỗ ấy cáo trạng. "Tỷ tỷ, cái này hồ ly tinh, nàng nghĩ câu dẫn ca ca. Ta tổng cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt, nhưng là nghĩ không ra là ai." "Hừ, nàng kia khẳng định trước kia liền núp ở chúng ta chung quanh, đối ca ca có mưu đồ, dụng ý khó dò." "Diệp Lăng Thanh, nhà ngươi ca ca trước kia tại Đông Hải thị, rời cái này trong cách xa và dặm, ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán đuổi xa như vậy qua tới?" Nàng không có để ý tới Diệp Tiên Nhi, một cái người đang nỗ lực nghĩ đến cùng là ai đây? "Chờ chút, nàng không phải Bạch Tiểu Hắc sao?" Diệp Lăng Thanh một mặt kinh ngạc, theo sau nhịn cười không được lên tới. Diệp Phong một cái người ở bên hồ câu cá, gió mát khẽ phất, mười phần thích ý. "Người chọc đại phiền thoái." Diệp Phong bay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Hắc một cái, nhẹ thở dài một hơi. "Ta sẽ phụ trách, hai tử là theo ngươi vẫn là theo ta?" Bạch Tiểu Hắc một chán hắt tuyến. Nàng một quyền đập vào Diệp Phong trên lưng, nhếch miệng cười một tiếng. "Người con mụ nó liền là thiếu đánh." Diệp Phong chạm không kịp đề phòng, kém điểm tiến vào trong sông cho cá ăn đi. "Đại tỷ, có thể hay không khác bạo lực như vậy, ngươi hôm nay vừa mới có điểm nữ nhân bộ dáng, lưu cho ta cái ấn tượng tốt được sao?" "Vậy ta tối hôm qua để lại cho ngươi ấn tượng như thế nào đây?" Bạch Tiểu Hắc đông nhiên ngữ khí nhẹ nhàng, hướng hắn trừng mắt nhìn, mị ý hoành sinh. "Đây là muốn câu dẫn phạm tội tiết ấu." "Tối hôm qua?" Diệp Phong ngây ngốc, tâm lý thầm nghĩ hư, cũng không phải là bị phát hiện đi. Hắn có điểm cầm không vững cần câu, chột dạ, nhưng là muốn cố giả bộ bình tĩnh. "Tối hôm qua ngươi rất xinh mánh, kém điểm đem ta đánh chết." "Ta chỉ không phải cái này." "Này ba một là cái nào?" Bạch Tiểu Hắc lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, lộ ra bên trong tinh xảo tiểu cái bình. Nàng đem tiểu cái bình lấy ra, một cỗ thơm mát phát ra tới. Diệp Phong vỗ trán một cái, "Hư, thật bị phát hiện." "Mẹ trứng, cái này tiên võ bia làm sao làm sự tình? Tốt xấu cũng là một chai thần dược, nói thế nào bỏ liền bỏ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hôm qua ăn cái thỏ đều bị đánh đến thảm như vậy, hôm nay đem đối phương toàn thân đều sờ, đoán chừng chứng đều muốn bị đập bể." Bạch Tiểu Hắc đông nhiên đi lên phía trước, cách hắn rất gần, nhẹ nói, "Ngươi đừng hoảng hốt, tối hôm qua sự tình, ta đều biết." Chương 4, nội khu có bà bối. Thượng giá chương 50, cầu đầu đính. Mới vừa thực tế không chịu nổi, ngủ một giờ, hiện tại tinh thần nhiều, tiếp tục cho lão ca nhóm gõ chữ, quả cam đang liều mạng, lão ca nhóm tới điểm ủng hộ. Tất cả đều biết ba. Diệp Phong dọa nhảy dựng. Thử nghĩ thoáng cái, một cái nữ nhân, nằm ở nơi đó mặc cho người làm là. Toàn thân đều hắn dò xét qua một lần, kết quả sau đó đối phương nói cho ngươi biết, kỳ thật nàng một mực tại nhìn xem ngươi, mà lại còn rất phối hợp ngươi, ngoạ tảo. Có điểm kích thích. "Vậy tối nay còn tới không?" Diệp Phong ném rơi cần câu, hai tay nắm lấy Bạch Tiểu Hắc bả vai, nhìn chằm chằm hắn, một bộ chờ mong biểu tình. "Thiên võ bia." Tìm đường chết hệ liệt chủ nhân qua đời. Vượt qua nó dự liệu, Bạch Tiểu Hắc sắc mặt đỏ ửng, lại cười lên tới. "Ngươi dám tới sao?" Nói xong, Bạch Tiểu Hắc đôi hắn ném một cái mị nhãn, sau đó xoay người đi. Diệp Phong ngây ngốc nhìn đối phương dần dần đi xa thức tha thân thủ, Diệp Phong ngay tại chỗ nhìn không thấu, cuối cùng chợt tỉnh ngộ. "Ta thế nào cũng không dám đi. Tối hôm qua không phải mới đi sao? Cũng không thấy rõ có chuyện gì a. Nữ nhân này à, câu dẫn cũng không nói lời nào đến rõ ràng điểm, hại đến hắn đoán lâu như vậy. Cái này gọi là một tao." Hắn vui a tiếp tục câu cá, một cái người ở trong đó tưởng tượng lấy đêm nay đủ loại tư thế. Vừa nghĩ tới tương lai xa hoa lãng phí dâm loạn sinh hoạt, Diệp Phong liền cười đến cân đầu lửa một dạng. Thiên võ bia toàn trình trận mắt hốt mồm, còn mang chơi như vậy. "Người thành phố, người thành phố." "Lão đại, đừng kích động, đêm nay có đại sự phải làm." "Đại sự? Nàng là ai?" Diệp Phong một mặt nghiêm túc nhìn qua nó. "Thiên võ bia. Này đêm, ta tiềm nhập thanh võ nội khu, ngươi đoán ta nhìn thấy gì?" Thiên võ bia ngữ khí bỗng nhiên quỷ dị lên tới, phảng phất tại nói chuyện ma. Diệp Phong tâm cũng nhắc lên tới. "Ngươi trông thấy gì?" "Một cái đại bà bối. Nơi đó có kết giới, ta có thể xuyên qua tiến vào, ngươi liền không được, bất quá ta đã tìm được biện pháp, tính tốt thời gian, đêm nay, chính là ngày tốt, trăng tròn thánh mâm, thánh sơn kết giới có một thời kỳ suy yếu, tại thời gian như vậy, ngươi có thể tiềm nhập." "Không đi." Diệp Phong lúc này lắc đầu, cự tuyệt đến cực kỳ quả quyết. Thiên võ bia một mặt ngạc nhiên, đây không phải chủ nhân bình thường phong cách nha. "Lão đại, thế nào? Ngươi trước kia rất nhân nhượng ta. Nhân nhượng cái lông. Ngươi lại bức ta đánh ngươi." "Thiên võ bia. Nói đùa, hắn đêm nay còn có trọng yếu sự tình muốn làm đâu, chỗ nào có tâm tình theo ngươi đi làm loạn. Đại bà bối, rất châu sao? Lão tử mình đều có một cái. Lão đại, ngươi không thể bị sắc đẹp làm cho mê hoặc nha. Nữ nhân đâu đâu cũng có, nhưng là này bảo bối chỉ có đêm nay sẽ xuất thế. Nếu là bỏ qua đêm nay, sau đó không có cơ hội, nữ nhân kia cũng sẽ không chạy, ngươi sợ cái gì? Giống như có điểm đạo lý. Diệp Phong sờ cằm suy nghĩ tới. Vậy muốn là đến sáng tỏ thật không có cơ hội đây. Này, ta bồi thường ngươi. Nói xong lời này, Thiên Võ Bia bỗng nhiên nhăn nhó lên tới, trên không trung lắc lư xinh đẹp đường cong, còn có thể tận lực hướng Diệp Phong đụng quần cạ vào tới. Một khối cục gạch đón gió rung, dáng vẻ thước tha mềm mại bán phong tao. Diệp Phong đang ba, một quyền đập xuống, Thiên Võ Bia bay không biết bao xa, mang theo tiếng kêu thảm thiết biến mất ở chân trời. Diệp Phong nhấc lên thùng nước cùng cần câu, mặt đen lên đi. Về tới sân nhỏ, hắn phát hiện sân nhỏ lại bị lấp mấy chục nhân vật, cầm đầu một cái nam nhân, thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, trên mặt hắn có tổn thương, nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn mỉm cười còn có này chân thành tha thiết ánh mắt. Người tới. Này người thâm tình nhìn chăm chú lên Diệp Phong. Ân, ta tới. Diệp Phong nhẹ buông tay, cần câu cùng nước thông rơi trên mặt đất. Này người thấy vậy, tiến lên một bước, mặt mỉm cười, lần nữa mở miệng. Sau đó. Lại đến chứ. Đông ba. Cường ca bị Diệp Phong một quyền đánh cho bất tỉnh. Đến đến đến. Tới người tê dại, phim truyền hình xem nhiều đi, cái gì thí sự nói mau. Mẹ trứng. Hôm nay cái thế giới này không có một người bình thường. Đằng sau tiểu đệ nhóm một mặt một bước, đỡ dậy cường ca, run lẩy bẩy. Về sau Diệp Phong mới biết được, bọn họ là tới thương lượng thành lập bang phái sự tình. Diệp Phong đem bọn họ mang vào, tuyển cái lớn nhất gian phòng, tổ chức giới thứ nhất bang phái thành lập đại hội. Đại hội đội hình cường đại, Diệp Phong hai vị thân thuộc có mặt, còn có liên can tiểu đệ áp trận. Diệp Phong, cường ca, Vương Mập ba người liền thành lập bang phái một chuyện tiến hành hội đàm. Đầu tiên, thứ bang chủ Diệp Phong dẫn đầu phát biểu. Diệp bang chủ phát biểu liên can ngôn luận, bày tỏ nhất định phải quán triệt chắc chắn bang phái. Không chơi gay không bạo cúc lý niệm, dùng một người nam nhân bình thường tâm, đi sáng lập cái này bang phái tốt đẹp tình cảm hoàn cảnh. Phó bang chủ Cường Ca đỉnh lấy trọng thương, một bên thổ huyết một bên bày tỏ cái này lý niệm áp dụng lên tới khó khăn, đầu tiên chúng bang chúng đối bang chủ có nhất định ưu ái, đồng tính không gì đáng trách, không thể bóp chết tình cảm với trong trứng nước, còn đề sướng bang chủ hẳn là, sao đến, làm gương tốt, dẫn đầu cởi quần, là bang chúng phục vụ. Diệp bang chủ bày tỏ dạng này cách nghĩ rất đáng giá đến suy nghĩ, đối phó bang chủ Cường Ca rất nói toạc ra, còn thưởng hắn một quyền. Cường Ca, chết. Đường chủ Vương Mập bày tỏ có thể lý giải bang chủ lý niệm và tư tưởng, đồng thời sẽ dốc toàn lực phụ trợ bang chủ áp dụng kế hoạch. Diệp bang chủ lại đối bang phái tiếp theo tới gần triển khai công tác tiến hành phân công, hắn nhất quán tư tưởng đều là vì nhân dân phục vụ, cho nên Diệp bang chủ bày tỏ sẽ tích cực tham dự bang chúng hết thể nữ tính hoạt động. Những công việc khác sẽ gánh vác cho phó bang chủ, đường chủ và liên can bang chúng, khiến bọn họ có thể hiện bản thân cơ hội. Đường chủ Vương Mập bày tỏ dạng này phân công mặc dù hợp lý, nhưng là có điểm mẹ nó mỹ diệu ý vị. Còn đối Diệp bang chủ phun một bãi nước miếng, bày tỏ ủng hộ. Vương Mập, chết. Chương 5, ngự gạch phi thiên, pháp lực vô biên thượng giá 50 cảng. Cầu đầu đính 3. Một giờ hội nghị, rất nhanh liền kết thúc. Tất cả người đối Diệp Phong đề nghị đều phi thường hài lòng, bởi vì không hài lòng đều bị hắn cho chú ý hôn mê. Cuối cùng bang phái tên cũng định xuống tới, từ tự xưng thanh võ đệ nhất tài tử Diệp Phong tự mình để danh Diệp Phong rút. Tên lấy đến tương đương đặc sắc, bang chúng rất kích động phải nghi khóc. Những cái kia bang chúng giơ lên cường ca cùng Vương Mập, tâm kinh đảm chiến rời đi. Đêm đó, Diệp Phong ngồi trong phòng chờ đợi, làm một vệ sáng từ bầu trời đêm mãnh liệt bắn mà tới, đi vào phòng lúc, Diệp Phong mở mắt ra. Lão đại, ngay tại lúc này, theo ta đi. Diệp Phong gật gật đầu, một tịch hắc y sớm đã xuyên tốt, từ cửa sổ nhảy ra, giống chỉ linh hoạt châu chấu một dạng. Gần rơi thời điểm, Thiên Võ Bia thân thể cấp tốc phóng đại đến một người dài như vậy, vừa vặn thích hợp Diệp Phong hai cước dẫm ở, nó nằm lên Diệp Phong, ngự không mà đi, vững vàng phóng hướng chân trời. Diệp Phong đêm nay vốn là nghĩ đi đến Bạch Tiểu Hắc gian phòng làm điểm không muốn người biết sự tình, nhưng là về sau vẫn là bị Thiên Võ Bia cho khuyên thỏa hiệp. Làm vật này trói một thân lụa đỏ, tại nàng trước mặt múa tao chuẩn bị tư thế dung nhan nói muốn bồi thường Diệp Phong lúc, Diệp Phong bị thật sâu cảm động, khen thưởng nó 650 vô số lần hành hung, nhưng là Thiên Võ Bia y hải nguyên kiên trì. Hắn cuối cùng đầu hàng, ngươi con mụ nó cũng có thể làm ra như vậy mất trí sự tình tới, lão tử bồi ngươi đi một chuyến lại như thế nào đây? Ngoa tào, ngu xuân thạch, ngươi còn có chức năng này? Diệp Phong đảo mắt liền tới tầng mây phía trên, nhìn xem phía dưới đại bản gạch, một mặt ngạc nhiên. Người khác đều là ngự kiếm phi hành, hắn liền ngưỡng bức, ngự gạch thăng thiên, pháp lực vô biên. Hắc hắc, lão đại, ngươi quá coi thường ta, ta chức năng có thể nhiều đây. Này đi, ngươi lại biến lớn một điểm, ta ngủ một chút trước. Thiên Võ Bia. Diệp Phong bỗng nhiên cảm thấy thật là nhặt được bà bối, thật có thể tùy thời biến lớn thu nhỏ nói, sau đó hắn tìm cái nữ nhân, trực tiếp đem cục gạch trở nên theo cái giường một dạng lớn, chẳng lẽ có thể thể nghiệm tại trên trời là yêu vỗ tay cảm giác. Ngẫm lại liền tặc kích thích. Chúng ta đại khái lúc nào đến?
Rất nhanh rất nhanh.
Có nhiều nhanh.
So ngươi còn nhanh hơn.
Diệp Phong.
Mẹ nó.
Ý gì?
Xem thường lão tử bền bị sao?
Đang khi hắn do dự lấy muốn hay không cởi quần, giống như đối phương chứng rõ ràng thoáng cái thực lực mình lúc.
Đồng nhiên, chỉ nghe cục gạch một tiếng rông lớn.
Lão đại, đứng bước vàng, ta con mụ nó muốn bán.
Muốn bán ba.
Diệp Phong lúc ấy dọa sợ, mở to hai mắt nhìn, khẩn trương muốn tìm chỗ trốn, nhưng là nơi này là trên trời, hắn hướng nơi nào trốn.
Thiên võ bia tốc độ tăng vọt một mảng lớn, trên một giây còn tại cái này, một giây sau đã tại mấy ngàn mét ra ngoài.
Diệp Phong ánh mắt chừng đến so đèn lồng còn lớn hơn, trên không trung, hoàn toàn không khống chế nổi bản thân.
To lớn khí lưu đè ép hắn thân thể, nếu như không phải hắn nhục thể cường đại, có thể muốn bị tươi sống áp chết.
Đầu năm nay, cưới cái cục gạch thượng thiên đều phải xem thực lực.
Nay ngày bạch báo cục hoa cơ hồ một ngày thời gian mới chạy tới học viện nội khu.
Mà thiên võ bia vẹn vẹn hoa nửa cái chung.
Hạ xuống mặt đất, thiên võ bia cấp tốc thu nhỏ, Diệp Phong còn nằm ở mộng bức trạng thái.
Lão đại, có hay không kích thích?
Kích thích, ta thua, ngươi xác thực so với ta nhanh.
Hắc hắc.
Nơi này là học viện nội khu.
Diệp Phong nhìn qua bốn phía sông núi, lít nha lít nhít, toàn bộ là cây cỏ, đằng sau ngược lại là, giờ, có từng mảnh công trình kiến trúc, nhưng là trước mặt một chút đồ vật đều không có.
Là, lão đại, cái này là chướng nhãn pháp, đi về trước nữa có một cái thiên bình phong kết giới, đem trong ngoài cách ly, chúng ta cần chờ một lát.
Chúng ta đại khái cần chờ đã bao lâu?
Ta bấm tay tính qua, sẽ không quá lâu, nhiều nhất 10 phút.
Diệp Phong gật đầu, lúc trước thiên võ bia cũng đã nói, cần trăng tròn thời điểm mới có thể đi vào, không phải vậy sẽ bị phát hiện.
Diệp Phong dứt khoát ở một bên ngồi xếp bằng dưới, lặng lặng chờ đợi.
Cái này nhất đẳng.
Liền là mấy giờ?
Trong lúc ngủ mơ, Diệp Phong bị mũi cắn tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn thấy nằm ở một bên thiên võ bia, cái này chó đồ chơi, thế mà cũng ngủ chung lấy.
Ngu xuẩn thạch, mau tỉnh lại, ngươi không phải nói vài phút sao?
Lão tử cũng mau ngủ một mạch tới sáng.
A,
ta xem một chút.
Diệp Phong chấn kinh, một khối cục gạch thế mà cũng sẽ ngủ.
Lão đại, không sao không sao. Mặc dù chúng ta bỏ qua đợt thứ nhất thời kỳ suy yếu, nhưng là bây giờ đang ở vào đợt thứ hai thời kỳ suy yếu, ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn sẽ không bị phát hiện, hắc hắc.
Nói xong, thiên võ biên định hắc cười.
Diệp Phong.
Thật mẹ nó hô a.
Nếu là hắn mới vừa không có tỉnh nói, bọn họ một người một gạch, có phải hay không nghìn dặm xa xôi, liền chạy qua tới ngủ một giấc liền đi.
Diệp Phong bước chân giẫm mạnh, chạy về phía trước, tốc độ kỳ nhanh, trong đêm tối khó mà phát hiện như vậy một cái nhảy lên điểm đen.
Rất nhanh. Trước mắt liền xuất hiện một trận hư huyễn, hắn phảng phất có thể lờ mờ nhìn thấy bình chướng một cái khác đầu thế giới.
Thiên võ bia không có lừa hắn, quả nhiên là lần thứ hai thời kỳ suy yếu, hắn đưa tay vào đi, mặc dù có điểm lực cản, nhưng là thông hành không có nửa điểm vấn đề.
Diệp Phong đâm thẳng đầu vào, một phương hoàn toàn mới thế giới bỗng nhiên mở ra.
Cái này,
đây là học viện chúng ta.
Hắn bị trước mắt cảnh tượng rung động đến.
Liếc nhìn lại, trải phẳng trên mặt đất, 12 tòa cao phong đội đất mà lên, quy tắc phân bố tại bốn phía, lẫn nhau tương liên. Mà còn cái này 12 tòa ngọn núi, phảng phất có sinh mệnh hít thở một dạng, lẫn nhau cộng minh.
Trung ương nhất, một đạo cột sáng ngất trời, rộng trừng ngàn trượng, liên tiếp thiên địa, tầng mây đều bị sông phá ra tới.
Phát tải.
Diệp Phong hưng phấn cười ha hả.
Loại địa phương này, không cần nhìn đều biết có trọng bảo.
Chương 6, mập ngươi gan chó.
Dựa theo bình thường tiểu thuyết xáo lộ, đêm khuya khác thường con chỗ, tất ra trọng bảo.
Diệp Phong nhìn qua trước mắt này nối liền trời đất, mấy ngàn trượng thô cột sáng, rơi vào trầm tư.
Cái này mẹ nó là phải bao lớn một cái bà bối, mới có thể chống đỡ nổi dạng này nguồn năng lượng tiêu hao.
Lão đại, đi nhanh lên, thời gian cấp bách.
Thiên võ bia thúc giục một tiếng, Diệp Phong cũng nắm chặt thời gian tìm tòi tiến vào.
Bốn phía một mảnh bụi mênh mông, bao la đại địa, khiến hắn sinh ra một tia nhỏ bé cảm giác.
Diệp Phong nghi hoặc nói.
Cái này nội khu như vậy trống trải, liền không có điểm thủ vệ cái gì sao?
Thiên võ bia tự tin đánh đảm bảo.
Yên tâm đi, ta kiểm tra qua, nơi này không thể nào có thủ vệ.
Bởi vì nội khu trọng yếu nhất địa phương là này 12 phong còn có trung gian này bà bối, những cái này đất bằng trên, phải tuân thủ vệ tới làm gì?
Có điểm đạo lý.
Thì ra là thế.
Diệp Phong một bên nghe vừa gật đầu, khiêm tốn chịu dạy bộ dáng.
Vừa dứt lời, phía sau bọn họ vang lên một trận hét to âm thanh.
Đứng lại.
Ngươi là người phương nào?
Diệp Phong bước chân dừng lại, gương mặt cứng đờ.
Hắn yên lặng quay đầu lại tới, tâm lý một trận cuồng phong nổi giận thảo.
Mẹ nó.
Nói tốt chưa thủ vệ đây.
Trên trăm cái áo giáp chiến sĩ. Trên tay cầm sáng loáng đại đao trường thương, chính một mặt địch ý mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Phía trước nhất này người, dáng người khôi ngô, thẳng tắp thon dài, một tịch trọng giáp khoác thân, có quân nhân cương nghị cùng nhau.
Ngu xuân thạch, ngươi không phải nói không có thủ vệ sao, những cái này người là nửa đêm ra tới hát hí khúc.
Thiên võ bia tức khắc cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, ho khan hai tiếng, khẩn trương giải thích.
Khúc khục, lão đại đừng hoảng hốt, những cái này người cũng là học viên, kỳ trước thanh võ sinh viên đại học bồi dưỡng xong, có thể chọn rời đi trường học đi ngoại giới phát triển, cũng có một số người lựa chọn lưu lại bồi dưỡng đồng thời, chấn thủ học viện nội khu, một loại lưu xuống tới, đều là yếu kém, theo ta thấy, những người này ở đây bọn họ một lần kia, hẳn là đều là cặn bã, không đáng sợ. Diệp Phong một con số đọc lấy nhìn sang. Hơn 100 người, cấp thấp nhất, cũng là võ sư lục giai cường giả, trong đó còn có hơn 10 tên võ tông, phía trước nhất này người, càng là đạt đến võ tông ngũ giai. Hoa! Những cái này thiên tài cũng không cần tiền sao. Thế nào ra tới một chuyến, hắn cảm giác bản thân đối cái thế giới này một điểm đều không biết. Hắn yên lặng trừng mắt thiên võ bia, một bộ muốn nuốt sống hắn biểu tình. Tốt xấu cái này là tới một đám võ tông, lần sau nếu là tới một đám võ hoàng, hắn còn không được bị đè ở ma sát. Làm sao bây giờ? Xông vào là không thực tế, học viện bên trong có vô số lao yêu quái, hắn hiện tại còn không nghĩ chơi cứng, mặc dù hắn có tự tin dựa vào bản thân xông ra một mảnh tiên, thế nhưng là hắn là có gia thất nam nhân a. Lúc mấu chốt vẫn là phải dựa vào bản thân, dựa vào này cục gạch, hắn sẽ chết đến nỗi ngay cả cha đều không còn. Hắn hít sâu một hơi, dùng hắn tinh xảo diễn kỹ, ảnh đế giống như kỹ thuật, tiến lên một bước, lớn tiếng trách mắng nói: "Mập ngươi gan chó, ngươi con mụ nó dám dạng này nói chuyện với ta ba." Ngậy. Đối diện những hộ vệ kia tất cả đều ngậm. Không nghĩ tới Diệp Phong một cái võ đồ nhị giai người, lại dám trách mắng bọn họ, có điểm không thế nào thích ứng. Phía trước nhất này người nhìn Diệp Phong lực lượng 10 phần bộ dáng, hắn lực lượng ngược lại có điểm không đủ. Xin hỏi các hạ là? Hừ, ta là người phương nào không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta là thay trưởng lao xuống tới hái thuốc ba. Những cái kia áo giáp dũng sĩ nhóm. Ta lao. Hái cái thuốc phách lối như vậy. Cái này nếu là khiến ngươi luyện cái đan, chẳng phải là muốn thượng tiên. Diệp Phong nghĩ thầm, cái thế giới này trong, vị kia đại nhân vật không cần bên người có cái tùy tùng chuyên môn chân chạy. Lại có cái nào người là không cần dựa vào hái thuốc tới phụ trợ tu luyện. Dạng này một nói, hoàn mỹ vô khuyết. Quả nhiên, đối diện này người sắc mặt kỳ biến. Lúc này đối Diệp Phong ôm quyền, cung cung kính kính nói ra: "Tiểu nhân có mắt như mù, có nhiều đắc tội, còn mời các hạ thông cảm nhiều hơn." Cầu hoa tươi. Tại Hà Nội khu thứ 5 thống lĩnh Hùng Ban đầu mực. Ngày sau nhất định tới cửa nói xin lỗi. Hùng xuất một. Diệp Phong dọa nhảy dựng, có chút ý tứ. "Vậy ngươi em bé chẳng phải là kêu Hùng đại cùng Hùng nhị?" Học viện nội khu, trừ viện trưởng cùng phó viện trưởng, lớn nhất quyền thế người, cũng liền 12 cá nhân. Thiên tinh 12 lão. Đương nhiên là xưng hô bọn họ là trưởng lão. Khó trách đối phương như vậy có lực lượng. Lại nhìn cái này nhân tài võ đồ nhị giai, bên người treo lấy một khối thần kỳ bảo vật, sắc mặt trắng nõn, tướng mạo thanh tú, tuổi tác nhỏ bé. Cái này không phải là một tên dược đồng sao? Thiên tinh 12 lão bên trong, đang có một vị dược lão, một thân luyện dược cảnh giới thông thiên triệt địa, nhưng là hảo nam đồng, có đồng tính đam mê, chẳng lẽ cái này người là dược lão nam sủng? Hừ, lần sau đi bộ dài điểm ánh mắt, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Diệp Phong giận đùng đùng đi, khí thế kinh người. Diễn kỹ nổ tung. Thiên võ bia nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này một tay chơi đến ngập A. Những thủ vệ kia nhìn xem Diệp Phong rời đi bóng lưng, tất cả đều ngây tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết, dùng Diệp Phong một cái võ đồ nhị giai người, muốn đối bọn họ thế nào cái không khách khí pháp, chẳng lẽ dùng cúc hoa kẹp chết bọn họ sao? Ngạch, thống lĩnh, Diệp Phong không phải tại phương hướng nào sao? Đồng nhiên có một cái thuộc hạ nhắc nhở nói. Ngạch ba. Nay cầm đầu nam tử quay đầu lại tới, một mặt kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong đi tới. Thế mà là Thanh Thiên Thánh Võ Phong phương hướng. Thanh Thiên Thánh Võ Phong, một cái nho nhỏ dược đồng làm sao có thể đi lên? Có miêu nị. Này ngươi là tặc. Bắt lấy hắn ba. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đằng sau áo giáp dũng sĩ điên cuồng đuổi theo. Diệp Phong đi ra ngoài mấy bước, chợt nghe đằng sau một trận tiếng ồn ào, nhìn lại, lập tức nhanh chân chạy. Mẹ trứng. Bị phát hiện. Chương 7, lái xe không có mở tốt. Thượng giá 50 cảng. Cầu đầu đính 3. Giết 6. Đinh Hai nhức góc tiếng chém giết truyền vang tại giữa thiên địa. Một đống hộ vệ, người làm cho người, tụ tập có chừng hơn 500 tên, tất cả đều khiêng đại đao trường thương lợi kiếm lưu tinh chủ y, hướng về phía Diệp Phong điên cuồng đuổi giết. Có một ít người còn tại không trung không ngừng thả ra võ kỹ, ném phi tiêu ám khí, sợ đem Diệp Phong đánh không xuống tựa như. Diệp Phong đạp cục gạch trên, điên cuồng chạy trốn, chật vật không chịu nổi, trên đầu bị đập đến mấy lần, mặc dù không đau, nhưng là cực độ khó chịu. Hắn dậm ở thiên võ biết trên, hướng về phía đằng sau chửi ầm lên. Đi mẹ nó. Cam Lâm mẹ. Lan mẹ nó bức. Này khí chàng, này tư thế, khí thế hùng hổ, uy vũ bất phàm, rất có mấy phần người thường không cách nào với tới con rùa khí chàng. Người phía sau đuổi cũng đuổi không kịp, đánh lại đánh không chết, còn con mụ nó cho Diệp Phong dạng này mắng, tức khắc tâm tính nổ, phát điên một dạng đuổi, vẫn là đuổi không kịp cũng phải đuổi. Thiên võ bia nhìn một chán hát tuyến. Lao đại. Chớ mắng, mới vừa nếu không phải là ngươi miệng tiện, cũng không có nhiều người như vậy đuổi giết chúng ta. 12. Diệp Phong một vỗ dưới chân của gạch. Lao tử liền là không quen nhìn bọn họ kiêu ngạo như vậy. Thiên Võ Bia quay đầu lại nhìn một chút những cái kia chạy đến trên khí không đỡ lấy khí đáng thương hộ vệ, cũng không biết đến cùng người nào càng lừa lối. Đằng sau những cái này người ngược lại là đối bọn họ tạo thành không tổn thương gì, chỉ là lại dạng này kéo xuống, động tĩnh càng lúc càng lớn, nhất định sẽ đem những cái kia thiên tinh trưởng lao dẫn ra tới. Đến lúc liền phiền phải đại. Bọn họ lần này mục tiêu là trộm bà bối, không phải tới đánh nhau. Ngu Xuân Thạch, ngươi không phải có thể thượng thiên sao? Làm gì tại mặt đất chơi với bọn hắn? Lão đại, ngươi không hiểu, tại nội khu, ta nếu là bay lên thiên sẽ bại lộ khí tức, dẫn tới võ hoàng chú ý, đến lúc người nào con mụ nó đều đi không mất. Võ hoàng rất ngậm sao? Ngươi dẫn một cái xuống tới thử chút, lao tử một quyền đánh bạo cho ngươi nhìn. Tốt. Ngươi nói a. Vừa dứt lời, Thiên Võ Bia trong nháy mắt phóng đại gấp bội, trở Diệp Phong hướng thượng thiên. Giờ khắc này, cũng không để ý bay phương hướng là đâu, tóm lại bỏ rơi người trọng yếu nhất. Thiên Võ Bia rất cơ trí, lựa chọn nhất hắc ám một nơi bay đi, này hẳn là một ngọn núi, tin tưởng trốn giữa sườn núi trên, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tăng nhanh tốc độ, đằng sau có người đuổi theo. Được rồi. Thiên Võ Bia hóa thành một vệt sáng, bạo liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đằng sau mấy trăm cái truy binh tất cả đều tức nổ tung. Mẹ nó. Ngươi có thể bay không nói sớm, hại lao tử đuổi lâu như vậy. Mệt mỏi chết ta, cái này hỗn đản tại đùa giỡn chúng ta đây. Khắc khiến ta bắt được hắn. Nếu không ta không đem hắn đánh tới sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hắn dám mắng mẹ ta. Chính mình đều không có mắng qua ta mẹ đây. Hắn lại dám mắng mẹ ta. Khí chết ta, ta muốn đánh chết hắn năm. Hưu ba. Một đạo quang mang lóe lên, Diệp Phong chỉ cảm thấy hoa mắt. Đông ba. Một tiếng vang trầm, Diệp Phong cảm giác mặt run rẩy dữ dội, hắn một mông không có ngồi vững vàng, toàn bộ người đều bay ra ngoài. Hắn bò lên tới, cảm giác trên mặt có điểm ấm ướt, hắn rỗi tay lần mò, thế mà sờ một tay máu. Ngoa tào. Mặt ta đụng tổn thương, ta muốn mặt mày hốc hác. Hắn dọa sợ, khẩn trương lấy gương ra tới, nhặt lên Thiên Võ Bia hung hăng gõ hai lần. Đinh. Đèn sáng long lánh, nơi này bị chiếu đến sáng sủa. Thiên Võ Bia nội tâm một trận mẹ nó bay qua. Lão đại, đừng xem, đây không phải ngươi máu. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Diệp Phong không tin, cầm gương xem xét nửa ngày, phát hiện bản thân thật không có bị thương, cũng không cảm nhận được đau đớn. Ngạch, này thật không phải ta máu, này là ai? Hắn nhớ kỹ mới vừa không có cùng bọn hắn đánh nhau. Không đến mức đổ máu đi. Là hắn. Thiên Võ Bia không đúng, đem trên đất một bộ mới mẹ thi thể chiếu đến sáng sủa. Này người chết đến cực kỳ thảm thiết, đoán chừng nội tạng đều bị đụng nát, nếu như không phải có một ngọn núi nhìn chằm chằm, hắn có thể muốn bị Thiên Võ Bia mở ngực một bụng. Diệp Phong một mặt một bước. Đây là người nào? Ngạch, cái này, ta cũng không biết, mới vừa dừng xe không ngừng ổn, không cẩn thận đụng chết. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ hắn mang nói. Người cái này cục gạch, lạm sát kẻ vô tội, ta phải báo cho cảnh sát bắt ngươi. Chờ lấy ngồi tù đi ngươi. Thiên Võ Bia. Báo cảnh sát là thứ gì? An thua gì tới lao tử, rõ ràng 767 là ngươi gọi ta ra tốc. Ta kêu ngươi ăn cức ngươi thế nào không đi. Thiên Võ Bia sắc mặt tức khắc so ăn cức còn khó coi, cảm xúc cực độ bất mãn. Đây là nơi nào? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện đen kịt một màu, phía này ngọn núi hết sức kỳ lạ, đen như mực, ngay cả cây cỏ, đều là quỷ dị hắc sắc. Cả toa ngọn núi tràn ngập kiềm nén khí tức, Diệp Phong cảm giác hô hấp khó khăn, bọn họ đang ở vào giữa sườn núi trên. Hắn hái một cây thảo dược, tiện tay bóc nát, phát hiện liền bên trong chất lỏng đều là hắc sắc, đem hắn tay nhuộm thành đen kịt. Lão đại, đây là Hắc Phong. Thiên tinh 12 phong quỷ dị nhất một nơi, chúng ta vẫn là đi mau đi. Diệp Phong cũng sớm có ý này, khẩn trương kéo nó liền đi. Đi 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 đi, đợi chút nữa Hắc Sơn lão yêu tới. Thiên Võ Bia. Bọn họ chân trước mới vừa đi mấy bước, đột nhiên trên núi một đạo hung ác uy áp nổ tung. Quá nhi sáu. Diệp Phong tức khắc cảm giác tâm đều ác hung ác run lên, cô này uy áp, siêu việt võ tông. Hoàng Bét. Thiên tinh trưởng lao tới, chúng ta khẩn trương chạy. Chương 8, câu được ngư lão người thượng giá 50 cảng. Câu đầu đính 3. Còn có 2 giờ, ngày đầu thượng giá liền kết thúc, lão ca nhóm, còn có 7 cảng, ta sẽ bên mã bên phát ra, liền tính không thể tranh thủ tại 12 điểm trước đó phát ra, cũng tuyệt đối sẽ tại đêm nay càng xong. Quả cam vì lần này 50 cảng, bỏ ra cố gắng rõ như ban ngày, thỉnh các vị tiếp tục ủng hộ ta, tiếp tục đổi mua. Thiên Võ Bia mang theo Diệp Phong một đám khói bay đi, đồng thời sử dụng thần thông. Đem Diệp Phong cùng nó khí tức gần nút lên tới. Bọn họ chân trước mới vừa đi, một đạo thân ảnh giàn mua liền từ đỉnh núi trên bay xuống tới, trong nháy mắt liền đến. Quá nhi. Tên lão giả này bộ dáng 10 phần quỷ dị, một bộ áo bào đen, sắc mặt khô cạn đến cơ hồ không có một tia huyết đủ, trên thân một cỗ hắc sắc khí tức không ngừng xuất hiện, nghiền ép lấy bốn phía hết thảy. Hưu. Đập. Tại hắn sau, lại có hai bóng người đến, tất cả đều là lão giả, nhưng là khí tức không có cái này người khủng bố như vậy. Tống trưởng lão, hắn chết. Ai làm năm? Này hắc bảo lão giả gầm lên giận dữ, một gào thét, cả tòa ngọn núi phảng phất đều đang run rẩy, những cái kia hắc sắc khí tức đều sao động lên tới, muốn thôn phệ hết thảy. Hắn đem thần thức quyết tán, quét sạch ra tới, lại phát hiện chung quanh một điểm khác thường đều không có. Nhìn thương thế, hẳn là bị đánh lén, mà còn đối phương hạ thủ quả quyết, một kích liền đi. Không bình thường hạng người. Dạng này vết thương, không có một tia sóng linh khí, bình thường người khó mà làm đến, nhất định là võ vương trở lên cường giả làm. Bên cạnh hắn cái khác hai vị lão giả nhìn xem thi thể, phân tích nói. Này hắc bảo lão giả trầm mặc không nói, mặt âm trầm đến đáng sợ. Nguyên lai vị lão giả này, liền là Tống trưởng lão, ngoại viện Bích Hảo chỉ chỗ dựa. Lập tức triển khai điều tra. Ta muốn này người chết. Này Tống trưởng lão ánh mắt đống nhiên ổn định ở cách đó không xa một cái hố đất chỗ ấy. Hắn đi tới, phát hiện cái này một khối khu vực cây cỏ nát tản, sụp đổ không ít. Ngón tay hắn một câu, một cây thảo dược phiêu tới không trung, bị hắn khẽ hấp, này thảo dược cấp tốc khô kiệt, cuối cùng hóa thành bột phấn phiêu tán. Ta nhớ kỹ rồi cỗ này khí tức, từ hôm nay, học hết viện bắt đầu lục soát, ngươi đi không mất. Nói xong, hắn liền trở về, lại cũng không nhìn trên đất tôn tử thi thể một cái. Còn lại hai vị lão giả tựa hồ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, chỉ là thở dài thảo luận nói. Học viện mặt ngoài trên gió êm sóng lặng, kỳ thực phân tranh không ngừng, Tống trưởng lão bị nhằm vào. Đúng vậy à, hắn tiểu tôn tử trước mấy ngày mới tại tân sinh khu bị người giết chết, bây giờ đại tôn tử lại bị người ám sát. Cái này nội khu phải loạn. Bá ba. Diệp Phong xuyên qua tại chân trời, cảm thụ được phía sau cô kia cường đại khí tràng, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh. Ngoa tào. Dọa chết ta. Cái này con mụ nó đến cùng là ai? Trên tới liền một câu quá nhi, chẳng lẽ là cô tìm đến? Có thể này là cái lao nam nhân A3. Ngươi không phải nói đem muốn một quyền đánh chết cho ta xem sao? Thiên võ bia một mặt khinh bị nói. Mới vừa nếu như không phải nó phản ứng đủ nhanh, mà còn thần thông cường đại, đoán chừng bọn họ đều muốn bị lưu lại. Ta là nói võ hoàng. Cái này người còn chưa tới võ hoàng đâu, không đáng đến ta xuất thủ. Thiên võ bia không biết nói gì, xác thực, này Tống trưởng lão mặc dù khí tức vô hạn tiếp cận với võ hoàng, nhưng là hơi có không đủ. Hẳn là nằm ở đỉnh phong, không cách nào bước ra một bước kia. Phải biết, tu võ một đường, càng là hướng trên, mỗi một cấp cảnh giới thực lực chênh lệch lại càng lớn. Một ngày gặp đột phá bình cảnh, cũng là càng khó, nếu như không có đặc thù cơ duyên, có ít người khả năng cả đời đều không cách nào đột phá, mang theo tiếc nuôi an nghỉ. Hiện tại đi đâu? Thiên võ bia bay trên không trung, dứt khoát không đếm xỉa đến, cũng không gấp xuống mặt đất, lại chẳng có mục đích. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là chỗ ấy lạc. Chúng ta là tới bắt bà bối, không phải tới du lịch. Ngươi xác định sao? Một cái võ vương đỉnh phong liền đem ngươi dọa thành dạng này, phía trên kia thế nhưng là có chân chính võ hoàng. Người nào khiến ngươi đi lên? Chúng ta từ này đại trụ tử phía dưới bắt đầu tìm tòi, ta không tin một cái bảo bối đều sở không tới. Diệp Phong chỉ thanh thiên thánh võ phong, cơ trí đề nghị nói. Thiên võ bia cảm thấy cái này chủ ý tốt, khả thi phi thường cao, vì thế hóa thành một vật sáng, xông về thanh thiên thánh võ phong phía dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tranh thủ tại không bị phát hiện trước đó đến lúc cẩn tàng khí tức, nó có tự tin. Võ hoàng tới đều đừng nghĩ sờ đến bọn họ. Nhưng là sau 10 phút, bọn họ mập bước. Mới vừa ai nói muốn tới phía dưới. Diệp Phong nhìn Thiên Phương, ngây ngốc nói ra. Thiên võ bia cũng lơ lửng giữa trời. Không phải người sao? Lão đại, nếu không chúng ta đi thôi. Có thể đi rơi sao? Diệp Phong cười khổ không thôi. Tại trước mặt bọn họ, không có vật khác, chỉ có một cái đang tại thả câu láo giả. Với bắt đầu đến, Diệp Phong còn cảm thấy có cái gì? Mà còn thấy có người thế mà đang câu cá, lúc ấy có thể, vâng Lý Triệu. Đem hắn vui như điên, liền muốn chạy đi theo đối phương trao đổi một chút tâm đắc. Về sau Thiên Võ Bia kéo lại hắn, khiến hắn không cần nghĩ quẩn. Diệp Phong không tin tà, một con số đọc lấy đánh qua, liền xuất hiện hiện tại cảnh tượng như thế này. Ai có thể nghĩ đến? Dạng này một cái tại ngọn núi phía dưới câu cá chán nản lão đầu, thế mà là một tên võ hoàng. Mẹ cái trứng. Người con mụ nó như vậy ngậm, có thể hay không có điểm cao vận khí chàng. Câu được cái cá có phải hay không cảm thấy bản thân rất điệu thấp? Đi đi, hắn giống như không có phát hiện chúng ta. Diệp Phong nắm lấy Thiên Võ Bia, nhẹ nhàng từng bước, liền muốn rời đi. Lúc này, một tiếng thanh âm khàn khàn truyền tới, thanh âm không lớn, lại truyền vào Diệp Phong bên tai, rõ ràng dị thường. Người nào? Chương 9, người nguyện mắc câu. Diệp Phong cả kinh. Cái này một tay, thật mạnh trang bức khí chàng. Nghĩ lại hắn lần trước trang bức, tại trên trời hắn còn phải dựa vào lấy Thiên Võ Bia loa chức năng, mới có thể truyền âm xa như vậy. Hiện tại lão giả này trực tiếp truyền đến bên tai, còn rõ ràng như vậy, cái này mới là truyền thuyết chính tông tiên lý truyền âm a. Diệp Phong kém điểm nhịn không được muốn xông đi lên bái sư học nghệ, sư phó, thỉnh giáo dạy ta trang bước đi. Ngu xuân thạch, bị phát hiện, làm sao xử lý? Có thể làm sao xử lý? Ngươi không phải đặc biệt sẽ phun sao? Mới vừa một cái người có thể phun thắng 500 người, hiện tại ngươi đi phun một cái thử chút. Diệp Phong, mới vừa dễ khi dễ, hiện tại nơi nào phun nổi? Bất quá tới đều tới, không trang cái bước lại đi, lộ ra không lễ phép. Diệp Phong hướng lão giả bên kia chậm rãi đi tới, lão giả toàn trình không có nói chuyện, cũng không ngẩng đầu. Mang theo mũ rộng đành, ngồi ở chỗ đó thả câu, như một khối đá ngầm, một chút bất động. Diệp Phong đi gần xem xét, phát hiện hắn y phục trên người đều dài trên cỏ xỉ dê ơ. Ngoa tào, đây là chân chính cá bạc quá. Cũng không biết ở đây ngồi bao lâu. 363. Diệp Phong đi tới bên cạnh hắn, cũng không hỏi đối phương có đáp ứng hay không, một mông ngồi xuống, từ bản thân không gian giới chỉ trong lấy ra ngoài một bộ cần câu, bắt can, mai mối, nem tuyến. Hắn thế mà cũng cùng theo một lúc câu cá. Thiên võ địa, người con mụ nó đây là tại làm gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã qua một giờ. Lão giả kia một chút bất động, Diệp Phong cũng một chút bất động. Hai người đều không có mở miệng, một mực tại thả câu. Cuối cùng, lão giả kia rốt cuộc mở miệng. Thanh âm khàn khàn, phảng phất một khối tảng đá tại nói chuyện. Không câu không ngồi, như thế nào thả câu? Có hổ, có thể ngồi, liền có thể thả câu. T. Lão giả kia trên thân phát ra tới một tiếng vụn cỏ xé rách thanh âm, nguyên lai là hắn quay đầu tới, nhìn, bờ cờ cờ thở, Diệp Phong một cái. Diệp Phong mặt mỉm cười, nhìn xem trong hồ cá bơi, ý liễu nguyên hưởng lạc trong đó. Lão giả kia đục ngầu trong con mắt hơi kinh ngạc. Không câu không ngồi, như thế nào câu cá? Hắn lại một lần mở miệng, thanh âm ý liễu nguyên khàn khàn, lần này trong giọng nói thế mà mang theo một tia hỏi ngược lại cảm xúc. Khả năng này là hắn mấy chục năm tới, câu thứ nhất mang theo tình cảm màu sắc nói. Diệp Phong ý liễu nguyên sung sướng, nôn ra bốn chữ. Người nguyện mắc câu. Lão giả kia con ngươi hơi hơi phóng đại, đục ngầu mắt lao đống nhiên sáng sủa, phảng phất khám phá cái gì một dạng. Đông nhiên, hắn trên thân vụn cỏ chốc ra, lộ ra hắn một thân áo bảo, sáng bừng lên. Hắn chú ý tới Diệp Phong từ đầu đến đuôi, đều mang thiếu dung, câu cá thời điểm, thưởng lạc trong đó, mười phần không biết. Vì cái gì sung sướng? Câu cá làm vui, xem cá làm vui, vui vẻ ta trô vui vẻ. Lão giả kia nội tâm kịch liệt chấn động, phản phất trong nháy mắt chạm đến nghi hoặc tại nội tâm chỗ sâu nào đó một vấn đề khó khăn, hết thể giải quyết dễ dàng, nước chảy thành sông. Câu cá, thưởng thụ là quá trình, cũng không phải là cá đã mắc câu vui thích. Mọi người thường nói, câu cá người, tâm muốn yên tĩnh, kỳ thực không phải vậy, thử hỏi, chân ái câu cá người, làm lấy mình thích làm việc, làm sao có thể tĩnh tâm đây? Chỉ có bề ngoài an tĩnh, bất quá là trang cho người nhìn xong, người nguyện mắc câu cảnh giới chi cao, liền là hưởng lạc trong đó. Lão giả nhắm mắt lại, một giọt lão lệ từ khóe mắt chảy xuống. Vành ba. Cùng lúc đó, một cỗ khí chàng vén lên, giữa thiên địa vô số linh khí hướng hắn thiên linh cái quán thâu qua tới, tạo thành một đạo mười mấy trượng cao to lớn linh khí gió lốc. Ao nước sôi trào, ao đáy cá bơi nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ tại là lão giả vui vẻ. Đột phá. Chủ nhân một câu vạch trần, trợ giúp một tên võ hoàng đột phá. Thiên võ bia vô cùng kinh ngạc. Vừa bắt đầu hắn còn cho rằng Diệp Phong là trang bức, không nghĩ tới là thật như bức. Từ hắn nói ra câu nói đầu tiên bắt đầu, thiên võ bia liền đối hắn vô cùng sùng bái. Đến mức hiện tại. Ngu xuẩn thạch. Nỡ ra làm gì? Khẩn trương chạy năm. Diệp Phong dẫn theo cần câu thùng nước, nhanh chấn chạy. Mẹ trứng. Lao tử ngàn chờ vạn chờ, chờ liền là như vậy một cơ hội, không phí công lão tử trang nửa ngày bức. Thiên võ bia. Nó hóa thành một vệt sáng, đem chở Diệp Phong, xông về này thanh tiên thánh võ phong phía dưới, ở trong đó. Nó đã sớm xác định tốt một cái phương vị, mục tiêu nhắm thẳng vào một cái bị toái thạch cùng cây cỏ ngăn chặn tiểu sơn động. Này sơn động rất nhỏ, cơ hồ chỉ có nửa cá nhân như vậy cao, nhưng là đối với nó tới nói, chui vào trà sát có thừa. Thế nhưng là, Thiên Võ Bia lại không để ý đến Diệp Phong tồn tại. Hắn không có như vậy tiểu cái A3. A3. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong đầu trực tiếp lắp vào sơn động đỉnh, thật sự giả ra một cái hình người hố to. Từ thanh thiên thánh võ phong nhìn bề ngoài đi, sẽ phát hiện cửa hang kia biến thành một cái người đường danh. Tư thế còn cực kỳ cổ quái. Ta con mẹ nó bốn. Trong sơn động vang lên Diệp Phong liên tiếp mắng. Chương 10, ngươi coi lão tử là cục gạch sao? Ngủ là không thể nào ngủ, 50 càng lại không càng xong, chỉ có thể dựa vào tu tiên bổ một chút để duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Diệp Phong trên một giây còn đắm chìm trong bản thân trang bức trong khoái cảm, nhìn phía sau lão giả kia bởi vì đột phá mà không cách nào hành động thân ảnh, hắn gửi đến gọi là một cái sán lạ. Một giây sau. Ở ba. Đầu hắn lắp vào núi đá trên, cái này còn không xong. Hắn gắt gao bắt lấy thiên võ bia, bị đối phương dắt lấy hướng phía trước kéo lấy, đầu thật sự đem núi đá cày ra tới một cái cự hố to. Ngu xuân thạch, tà thảo nê ma ba. Diệp Phong nhục thể cường đại, danh xưng vô địch thiết đầu em bé, nhưng là cũng chịu không được dày vò như vậy. Này thiên võ bia một điểm dừng lại ý tứ đều không có, hô lớn nói. Đông nhiên Diệp Phong cảm giác đầu không còn, hắn trước mặt núi đá biến mất, biến thành một mảnh vắng vẻ khu vực. Cái này liền tiến đến. Thiên võ bia thanh âm hưng phấn vang lên. Lão đại, bảo bối liền ở bên trong. Chúng ta phát tài rồi. Vừa dứt lời. Ở ba. Một người một gạch bay ngược ra tới, dính vào ngọn núi vách đá trên. Diệp Phong từ trên tường đem bản thân chụp xuống tới, ôm đầu, mặc dù không đau, nhưng lại ám ảnh trong lòng to lớn. Hắn quay đầu lại nhìn một cái này bị hắn dùng đầu đập ra tới hố, sâu không thấy đáy, một hồi này công phu, thiên võ bia bay lên mã có 200 mét. Cũng liền là nói, hắn dùng đầu đới hòn đá, đới 200 mét ba. Mẹ ngươi cái trứng. Ngươi có phải hay không nghĩ chết? Hắn khí bạo tẩu. đem thiên võ bia kéo xuống tới, một trận đập loạn. Thiên võ bia bị gõ đến liên tục gào. Đau quá à, đau quá à, ta biết lỗi, ta cũng là người tốt, đợi chút nữa chạy chậm một điểm, này võ hoàng vừa tỉnh lại, vậy liền không phải đụng chút đầu đơn giản như vậy. Diệp Phong ngẫm lại, quả thật có đạo lý. Hắn thần thần bí bí hướng cửa động kia nhìn một cái. Hắn sẽ không đuổi theo đi. Yên tâm, ta ẩn nút tin tức, hắn không thể nào biết chúng ta vị trí, ta thế nhưng là thần vật thượng cổ, ngươi muốn đối ta có chút lòng tin. Diệp Phong nới lỏng một hơi, coi như hài lòng, cái này mới buông tha nó. Lúc này, đang tại Thanh Thiên Thánh Võ Phong phía dưới này câu được ngư lão người, rốt cuộc đột phá thành công. Trong lúc nhất thời, dùng hắn làm trung tâm, cây cỏ sinh trưởng, vạn vật sinh cơ sáng lạ, con cá vui mừng, một cái thải lăng từ mặt nước trên sông phá, ở chân trời bay lượn, thất thải hoành quang tràn ra, cảnh sắc cán lành. Lão giả kia mỉm cười, chậm rãi đứng lên tới. Giang giác. Dưới chân truyền tới hòn đá tiếng vỡ vụn thanh âm, hắn ngồi xếp bằng thời gian quá lâu, hai chân thế mà cùng tảng đá hòa làm một thể. Một câu thức tỉnh người trong động, tiểu hữu đúng là cao nhân. Trên mặt hắn lộ ra vui vẻ yên tâm biểu tình, mấy chục năm không có động tới biểu tình, trừ thả câu vẫn là thả câu. Bây giờ hết thảy đều lộ ra rất là lạnh nhạt, thế nhưng là hắn liền là nhớ tới đi một chút, tưởng tượng Diệp Phong mở dạng, sống đến nhẹ nhõm tự tại chút ít. Kết quả vừa đứng lên tới, bỗng nhiên phát hiện Diệp Phong không thấy. Hắn một mặt kinh ngạc, bắt đầu bốn phía tìm kiếm Diệp Phong thân ảnh. Cuối cùng đi tới Thánh Phong phía trước, nhìn xem ngọn núi trên Diệp Phong cái kia nhân hình đứng danh, nhất là đầu vị trí, cái kia hố có chừng hơn nửa thước rộng. Lão giả kia một mặt ngạc nhiên. Nguyên lai ngươi là vì vật này mà tới. Lão giả kia một mặt bình tĩnh, không có nửa điểm muốn theo đuổi ý tứ, hồi lâu, hắn thở dài một hơi. Thiên địa bảo vật, người có duyên có thể đến, nhìn ngươi cùng nó có duyên. Nói xong, hắn liền dạo bước rời đi, thu hồi khí tức, giống như một cái bình thường lão nhân một dạng, bắt đầu thong dong du đãng, thỉnh thoảng ngắm hoa, thỉnh thoảng chơi chim. Đây là gì? Chắn Diệp Phong trước mặt bọn họ, là một tầng màn sáng, thấy hết màn màu sắc, cùng hắn tại ngoại giới nhìn thấy đại cột sáng giống nhau như lúc, hắn nghĩ thầm đây liền là này đại cột sáng. Đây là một tầng thần bí kết giới, không biết là người nào bày, ta thế mà tham không thấu. Cầu hoa tươi không? Thiên võ bia dính vào cột sáng trên, nghiên cứu nửa ngày, mười phần đủ rũ. Tham không thấu? Này có phải hay không bảo bối liền không có đến cầm? Diệp Phong kích động hỏi. Ngạch, là. Đang ba. Diệp Phong một quyền đem nó gõ đến trên tường đi. Lão tử theo ngươi cái này thiên tân vạn khổ, đột phá tầng tầng khó quan, kém điểm ngay cả mạng đều không, trọng yếu nhất là, còn bỏ qua một trận ước hẹn, ngươi thế mà nói cho ta biết bảo bối không có. Thiên võ bia ăn một quyền, ngao ngao kêu loạn. Lão đại, ta cũng không muốn à, nhưng là tầng này kết giới quá phức tạp đi, dùng ta mấy trăm vạn năm nhãn giới đều nhìn không minh bạch, ta phỏng đoán, nó hẳn là đại đế lưu lại, không, thậm chí là siêu việt đại đế lực lượng thần bí. Không. Thiên võ bia giải thích nói. Đến đi ngươi, ngươi cái này ngu xuẩn hòn đá. Một điểm dám bản sự không có, suốt ngày mù bức. Diệp Phong ngồi ở trên đất, khí đến muốn đánh người. Này thiên võ bia nghe được Diệp Phong lời này, tức khắc tức nổ tung. Lão đại, ngươi có thể mang ta, nhưng là không thể vũ nhục ta gậy ô. Sau khi nói xong, thiên võ bia trên thân bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang. Diệp Phong liền nhìn thấy, nó để ý mắt trần có thể thấy tốc độ cởi ra, lộ ra một tầng ánh vàng rực rỡ quan mang. Này quê mùa đến bỏ đi cục gạch, giờ khắc này, thế mà biến thành gạch vàng. Không lộ điểm bản lĩnh thật sự, ngươi coi lão tử là cục gạch sao? Diệp Phong, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi con mụ nó hiện tại cũng đây là một khối biết phát sáng cục gạch a. Hừ, nghiệt trướng. Phá ba. Thiên võ bia chợt quát một tiếng, trên thân lộ ra một vệ thần quang, theo sau mang theo thần quang, đánh tới thần bí kia của sáng. Giờ khắc này, Diệp Phong toàn thân nổi da gà nổ lên, phảng phất nhìn thấy ngày đó sừng sững ở thiên võ trung học to lớn cục gạch khí phách, cực kỳ vạn tấn lực với một điểm, đây là thần kỹ. Chương 11, duyên phận là bản thân sáng tạo. Cầu tự mua. Đông ba. Giờ khắc này, cả tòa Thanh Thiên Thánh Võ Phong hùng hăng chấn động, này to lớn bình chướng tại Thiên Võ Bia công kích đến, thế mà lắc lư lên tới. Sau đó, tại Diệp Phong trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, Thiên Võ Bia bắn bay, đụng phải vách núi trên, đụng ra tới một cái hố to, không biết đi nơi đó, tóm lại một đi không trở lại. A. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thật lâu tại trong sân động. Diệp Phong, ta con mụ nó cho rằng ngươi có nhiều ngậm. Nửa giờ sau, Thiên Võ Bia mới bay trở về tới, khôi phục nguyên lai màu sắc, quang mang mở đi, lơ lửng đều có điểm không ổn định, hiển nhiên một bộ trầm thấp lại thận hư bộ dáng. Lão đại, đi đi, cái đồ chơi này cùng chúng ta không có duyên phận. Ai nói với ngươi? Theo ngươi vô duyên, không có nghĩa là cùng ta vô duyên. Diệp Phong tiến lên một bước, nhìn qua này một chỗ tường ánh sáng, hắn đi tới, đưa tay nhẹ nhàng chạm, tức khắc toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy cơ tràn ra. Hắn dọa nhảy dựng, vội vàng thu tay. Dùng 12 hắn hơn 6000 điểm nhục thể kháng tính, đoán chừng cũng gánh không được dạng này kết giới liều chết xung phong, mà giống như thiên võ bia dạng này thần vật thì trực tiếp bị bắn ngược. Quả nhiên là kỳ quái kết giới, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, tại bảo vệ lấy thứ gì. Lão đại, ngươi thế nào không sợ, ngươi không phải rất hữu duyên sao?
Thiên Võ Bia ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói.
Duyên cái quỷ.
Lao tử đợi chút nữa tay đều đoạn.
Sợ gì? Ngươi thiếu đánh mấy lần máy bay mà thôi.
Diệp Phong.
Thấy được, duyên phận vật này, có đôi khi là người sáng tạo.
Vừa dứt lời, Diệp Phong tiến lên một bước, nhắm mắt lại, để tâm vật khí, trong không gian đặc biệt an tĩnh.
Một giây sau, Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bên trong một mảnh mênh mông, giờ phút này, thế gian vạn vật không vào ta mắt.
Nghiêm túc một quyền.
Diệp Phong thấp giọng tự nói một tiếng.
Thiên Võ Bia trong nháy mắt dọa đến tiểu đều quăng ra tới, xa xa núp ở xó xỉnh trong, một mặt sợ hãi nhìn qua Diệp Phong.
Là một chiêu kia.
Hắn dùng một chiêu kia.
Lần thứ nhất liền là một quyền này đem hắn đánh sợ, hiện tại chỉ cần dùng một chút ra tới, nó liền có bóng ma tâm lý.
Vành ba.
Không có linh khí, lại có một cỗ vô hình khí tràng xuyên qua toàn thân, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, áp đảo võ đế phía trên.
Thiên địa quyết giết ba.
Diệp Phong một quyền cơ ra, lướt nhẹ vô lực, thậm chí so bình thường đánh nhau còn muốn nhẹ.
Nhưng là Thiên Võ Bia cả khối cục gạch đều biến trắng, miễn cưỡng xưng là sắc mặt tái nhợt.
Âm 10.
Một đạo to lớn tiếng vang truyền ra, Thanh Thiên Thánh Võ Phong, nghị lực thanh võ mấy trăm ngàn năm, một chút bất động, là thanh võ căn bản. Hôm nay lại liên tiếp phát sinh sự cố.
Lúc này, đang tại Thánh Võ Phong đỉnh núi, đang cùng viện trưởng đánh cờ bạch báo cục, một mặt buồn rầu.
Viện trưởng ra ra, chúng ta bao lâu đi xuống núi cứu Diệp Phong?
Cái gì?
Ngươi nói cái gì?
Tại hắn trước mặt ngồi một cái còng lưng thân ảnh, thân hình thấp bé, da khô cạn, tóc cùng lông mày tất cả đều hoa râm, lão đến không thể lại lão.
Vị này liền là thanh võ đại học tiếng tăm lừng lẫy viện trưởng.
Làm cho người ngạc nhiên là, bạch báo cục thế mà xưng hô hắn là ra ra.
Không sai, thanh võ đại học viện trưởng quá lão, cho đến nay, tối thiểu có hơn ngàn tuổi.
Là 10 phần lao yêu quái, mọi người ngày thường trong rất hiếm thấy đến thân ảnh hắn, bởi vì đều ẩn cư ở Thanh Thiên Thánh Võ Phong đỉnh núi.
Càng ít người biết hắn tên thật, trên thực tế, thanh võ đại học viện trưởng họ trắng, tên là Bạch Mặc.
Chính là bạch báo cục ra ra, cũng liền là bạch tiểu hắc thái ra ra.
Cái này cũng là vì cái gì Diệp Phong đắc tội nhiều người như vậy, bạch báo cục còn có lực lượng nói bốc nói phét bảo vệ hắn nguyên nhân.
Nếu như không phải bởi vì tầng này quan hệ, hắn chỉ là một cái địa tinh trưởng lão, liền Thanh Thiên Thánh Võ Phong đều lên không nổi, càng miễn bàn gặp viện trưởng.
Ra ra,
ta nói Diệp Phong gây ra đại phiền toái, chúng ta lúc nào xuất phát?
Bạch báo cục sờ cái chán, một bộ muốn sụp đổ bộ dáng, cái này đã là hắn lần thứ 100 nói lời này.
Ngay cả đối phương tiếp đó sẽ trả lời thế nào, hắn đều dự liệu được.
Diệp Phong?
Diệp Phong là ai?
Quả nhiên.
Bạch báo cục gương mặt cứng ngắt lại, gần như chết lặng, một bộ sinh không có thể luyến biểu tình.
Diệp Phong là ta từ Đông Hải Thị Thiên Võ Trung học chiều tới thiên tài, hắn thiên phú vang dội cổ kim.
Ngươi nhất định phải xuất thủ cứu hắn, không phải vậy cái này thiên tài vẫn lạc, sẽ là chúng ta thanh võ trước đó chưa từng có tổn thất.
Nghe vậy, này gầy tiểu lão đầu cái này mới ngẩng đầu lên tới, mở to hai mắt, nhìn xem bạch báo cục.
Hai ngày này đến nay, lần thứ nhất có dị dạng thần sắc.
Bạch báo cục lúc ấy kích động hư, tiếp tục giới thiệu Diệp Phong.
Ra ra, không biết ngươi nhưng có nghe nói qua Thiên Võ Bia.
Này Thiên Võ Trung học kỳ dị thần vật. Nó bị Diệp Phong thu 870 phục,
mà còn ta tận mắt thấy đến hắn võ đồ nhị giai, đánh bại võ tông cường giả, càng làm miểu sát võ sư các loại cảnh giới, nếu như chúng ta xuất thủ, đợi một thời gian, tiểu tử này nhất định có thể trở thành một phương đại năng, thậm chí là ta đế quốc tranh quang.
Nay Bạch Mặc một đôi đục ngầu mắt lão, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Bạch Báo Cục, càng mở càng lớn.
Hồi lâu, hắn thanh âm khàn khàn mở miệng nói:
"Ngươi nói hắn thế ư? Lá?
Lá cái gì?
Diệp Phong?
Cái gì Phong?
Diệp Phong?"
Ngươi nói người nào?
Bạch báo cục.
Hắn vẻ mặt đưa đám, nằm ngã xuống đất trên, hơn 70 tuổi người, kém chút khóc lên tiếng tới, khiến ta chết đi ba.
Hôm qua 50 càng thiếu năm càng, sau đó hôm nay còn sẽ có năm càng.
Đổi mới sẽ đến muộn, nhưng tuyệt sẽ không đình chỉ.
Nghỉ ngơi một đêm, ta trạng thái thật nhiều, lão ca nhóm sau đó mỗi ngày không thua kém năm càng.
Nếu như ủng hộ cho lực, sẽ có 10 càng bạo phát, mặt khác, mấy ngày nay bởi vì viết sách mới, sách cũ đổi mới làm trễ mãi, hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường. Quyển sách này cũng giống vậy khôi hài, lão ca nhóm có thể nhìn một chút, cảm tạ ủng hộ.
Chương 12, Bạch báo cục ra ra cầu tự mua ba.
Vành ba.
Đột nhiên, bọn họ dưới chân hơi hơi run rẩy một cái.
Bạch báo cục sững sờ, ngồi dậy tới, nhìn xem bên ngoài giới ngẩn người.
Ngươi mới vừa có không có có cảm giác được chấn động?
Cái gì run rẩy?
Ha ha ha.
Tiểu cục cục, ngươi tại nằm mơ.
Này lão viện trưởng lên tiếng cười, một cái lao răng toàn bộ rơi sạch.
Bạch báo cục mười phần nghi hoặc, sắc mặt âm tình bất định.
Thanh Thiên Thánh Võ Phong chính là thần phong, liền tính là chỗ cao nhất, trải qua vô số năm gió lạnh xâm nhập, cung điện này cũng không có nửa điểm tổn thương, càng không có thể sẽ xuất hiện chấn động tình huống.
Hẳn là ta ảo giác.
Bạch báo cục ngồi xếp bằng, mới vừa dự định ngồi xuống.
Kết quả một giây sau, trời đất quay cuồng, cả tòa ngọn núi đều tại kịch liệt lắc lư.
Ngoa tào.
Hắn trực tiếp bạo một tiếng nói tục, người nào con mụ nó nói Thanh Thiên Thánh Võ Phong không thể nào run rẩy bốn. Chuyện gì xảy ra? Đứng ở đỉnh núi đỉnh, một ngày căn cơ bắt đầu lắc lư, khó chịu nhất chính là bọn họ. Kịch liệt như vậy lắc lư tần suất, ngay cả Bạch Báo cục đều cảm giác có điểm không chống đỡ được. Bởi vì Thanh Thiên Thánh Võ Phong chính là thánh phong, lắc lư thời điểm mang theo cường đại chấn lực, kém điểm đem hắn chấn thương. Ra ra. Bạch Báo cục hoảng sợ hô lớn. Giờ khắc này, Bạch Báo cục liền giống là cái tiểu hài tử một dạng, lúc mấu chốt vẫn là muốn đại nhân cầu cứu. Kết quả lao ra tử kia một phen ngày thường trong còng lưng trạng thái bình thường, đột nhiên đứng lên tới, một tay đem Bạch Báo cục nhấc lên, một giây sau đã xê dịch đến phía ngoài cung điện, bay về phía thánh phong bầu trời, nhìn qua còn tại kịch liệt chấn động Thanh Thiên Thánh Võ Phong. Sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, đục ngầu mắt lão nhìn về phía dưới, bọn họ chính nằm ở tầng mây phía trên, Thanh Võ Thánh Phong, xuyên thẳng mây xanh, gần tới vạn thước trên không. Nhưng lão gia tử phảng phất có thể nhìn thấy biểu, có người đang tấn công kết giới. Bạch Báo cục một mặt kinh hãi, vội vàng hỏi: "Là nội viện kết giới sao?" "Không, là vật kia." Lão viện trưởng hít sâu một cái khí lạnh, trên thân khí tức nội liễm, nhưng là xung quanh trăm mét phong sương, không cách nào đến gần. Vụ chín. Kèm theo này kịch liệt chấn động, đột nhiên một tiếng âm thanh kỳ quái truyền ra tới. Bạch Báo cục cảm nhận được màng nhĩ đau nhức kịch liệt, linh lực không cách nào cản trở thanh âm này, phảng phất có thể đâm vào linh hồn. Thanh Thiên Thánh Võ Phong tại than khóc, kết giới muốn phá. Lão viện trưởng mở to hai mắt, kinh hô một tiếng, tựa hồ cảm nhận được bất khả tư nghị. Hắn dẫn theo Bạch Báo cục hướng dưới núi lao xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, từ đằng xa nhìn ra xa, cơ hồ liền là một cái điểm vào không trung lấp lóe. Bạch Báo cục bên tai vang ngọng ngọng, phong xương lạnh lẽo, hắn lờ mờ nghe được lao ra tử những lời này, ánh mắt chừng đến càng lớn. Một màn này, giống như đã từng quen biết, liền giống ngày đó Thiên Võ Bia bị đánh vỡ phong ấn lúc một dạng. Ngoa tào, cũng không phải là tiểu tử kia làm đi. Bạch Báo cục tâm lý bỗng nhiên có điểm dự cảm bất tưởng, càng nghĩ càng có khả năng tiểu tử kia tại Thiên Võ xem xét đến Thiên Võ Bia liền một quyền thu lại. Hiện tại thấy được cái này Thanh Thiên Thánh Võ Phong, sẽ không phải cũng đã nghĩ tới một quyền thu đi. Mẹ trứng, người con mụ nó có dở hơi sao? Thế nào chuyên môn đối to lớn từng cái hình dáng cột cảm thấy hứng thú đây? Bá ba, lão viện trưởng cảnh giới chiếm thiên địa tạo hóa, hoa không đến 10 phút liền đi tới thánh phong phía dưới, tốc độ kia lệnh Bạch Báo cục nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cơi thải lăng qua tới. Đều phải tốn 30 phút. Tại mặt đất trên, trước đó này câu cá lao giả, đứng ở thánh phong phía trước, nhìn xem thánh phong run rẩy, một mặt bình tĩnh, mang trên mặt vui vẻ yên tâm biểu tình. Cầu hoa tươi. Đúng là người hữu duyên, tuổi còn trẻ, có cái này chờ tạo hóa, phương này đại lục, lại muốn ra một vị không được nhân vật. Lao viện trưởng theo Bạch Báo cục đống nhiên hạ xuống mặt đất, này câu cá lao giả xoay người, nhìn xem hắn hai. Lao Bạch. Này câu cá lao giả trên mặt ý cười, chủ động ân cần thăm hỏi. Bạch Báo cục lúc ấy liền động. Người này là ai? Từ Bạch Báo cục lúc còn trẻ, liền từ trước đến nay không thấy lao giả kia động tới, một mực tại chỗ ấy túi đầu câu cá, thậm chí ngay cả đối phương hình dạng không rõ ràng. Hiện tại câu cá lao giả đứng lên tới, hắn ngược lại không nhận đến. Không. Lao ngư, ngươi đột phá. Lao viện trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm này câu cá lao giả, có điểm không dám tin. Bởi vì đối phương giống như trẻ ra, mà còn 10 phần có tinh thần, nhìn qua cũng liền là một cái hơn 70 tuổi tiểu thí hải. Cả hai số tuổi tương tự. Bây giờ một cái thần thái sáng láng, một cái khắc dần dần ra đi, làm sao có thể khiến lão viện trưởng không kinh ngạc. Gặp một vị người hữu duyên, may mắn đột phá, cũng hiểu rõ sau đó đường. Nói lời này thời điểm, Bạch Báo cục chú ý tới, lão giả trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Dạng người gì mới có thể lĩnh vị này Thanh Võ Đại học phó viện trưởng, một đời võ hoàng lộ ra dạng này thái độ. Ngươi có thể biết kết giới đã phá. Lão viện trưởng kinh ngạc với lão ngư đột phá sự tình, cái này mới nhớ tới chuyến này xuống núi mục đích. Tự nhiên biết, ta ở đây ai có thể trốn khỏi ta pháp nhãn? Ta không chỉ biết kết giới đã phá, còn biết là người nào làm. Lão viện trưởng tức khắc trầm mặc. Bạch Báo cũng hỏi: vậy ngươi vì cái gì không ngăn hắn? Năm đó ta Thanh Võ sáng lập tôn chỉ, liền là thủ hộ vật này, chờ đợi người hữu duyên lấy đi. Bây giờ người hữu duyên đến, ta vì sao muốn ngăn trở? Chương 13, ta liền biết là cái này cầu nhận. Cầu tự mua. Quả cam lại mở ra điên cuồng gõ chữ trạng thái. Lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn, đổi mới lượng sẽ không thiếu. Nghe lời này, Bạch Báo cục tức khắc cứng họng. Lão viện trưởng trước sau như một trầm mặc, hắn nhìn chăm chú lên Thanh Thiên Thánh Võ Phong cái kia nhân hình hố phương hướng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Này người đây? Bạch Báo cục lại hỏi. Đã đi, ta cũng không có ngăn cản. Này Lao Ngư, tên là cá nước sông, rất cá một cái tên, cùng hắn trời sinh tính một loại, gần nước gần cá gần tự nhiên. Vì thế, hắn một thân tu hành thuộc tính cùng nước cùng không có quan, dựa vào sông mà ngồi, liền có thể tu luyện. Vài thập niên trước, Lao Ngư cảnh giới gặp bình cảnh, dùng tất cả biện pháp đều không có đột phá. 610 về sau bắt đầu câu cá, cái này rủ xuống câu được, liền là qua mấy thập niên, bây giờ bỗng nhiên hiểu rõ, không chỉ cảnh giới đột phá, tâm cảnh cũng tăng lên không biết bao nhiêu, đợi một thời gian, đem có thể lần nữa đột phá, không có chướng ngại. Lão ngư tâm tình tốt, nhưng là Bạch Báo cục tâm tình không tốt. Hắn đi một chuyến Thiên Võ, Thiên Võ gia bảo bối liền bị thu, hiện tại tới một chuyến Thanh Thiên Thánh Võ Phong, Thanh Võ gia bảo bối cũng bị trộm. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Bao nhiêu để cho chúng ta biết là người nào lấy đi trấn viện chi bảo đi. Bạch Báo cục có chút kích động. Lão ngư đứng chắp tay, trên mặt ý cười. Một vị tiểu hữu, không biết tên không biết họ, căn cốt bình thường, tuổi gần 18, võ đồ nhị giai. Nói đến đằng sau, chính hắn đều suy nghĩ cười. Võ đồ nhị giai, tiểu tử này cũng không biết là tại sao chạy tiến đến. Trên đường đi thế mà không có bị bắt được, cũng là kỳ thay. Mà lại còn đem học viện trấn viện chi bảo, liền võ tôn trở lên cường giả đều không thể làm gì mạnh đại cảnh giới đánh vỡ. Cái này đều không phải duyên phận nói, nay còn có cái gì là duyên phận. Nói rõ cái này bảo vật thiên sinh liền thuộc về hắn. Thanh võ liền tính lấy được, cũng bất quá là thủ hộ tại đây, khiến hắn không thấy ánh mặt trời, thì có ích lợi gì đây. Nghe lời này, Bạch Báo cục mặt đều trong nháy mắt lục, vỗ trán một cái. Ta liền biết là cái này cầu nhật. Nói xong, hắn liền nổi giận đùng đùng hướng bên ngoài chạy. Tiểu Cúc Cúc, ngươi đi đâu? Bạch lao ra tử không người, nhìn xem tôn tử muốn rời đi, cao giọng hỏi. Ta đi tìm cái kia cầm đi bảo bối người tính sổ. Gì? Ngươi muốn đi tìm người nào? Bạch Báo cục, Diệp Phong. Lao viện trưởng, là cái gì? Bạch Báo cục. Lao viện trưởng, nhớ kỹ trở về nhà ăn cơm. Ngươi mụ mụ làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Mẹ ta sớm chết ba. Nói xong, Bạch Báo cục mang theo một chán hát tuyến, điên cuồng lên đường. Nguyên lai hắn kêu Diệp Phong, Tiểu Cúc chẳng quan tâm, cái này chàng nguy cơ, chính hắn liền có thể giải quyết, ta ngươi không cần xuất thủ, học viện chúng ta xây trường nhiều năm như vậy, rốt cuộc ra cái ra dáng người. Ra dáng không ra dáng không biết, bất quá có thể lấy đi này bảo vật, là một trận đại tạo hóa, ta ngươi lão, có rảnh hẳn là nhiều đi ra ngoài một chút. Đúng vậy à, ta cũng muốn có duyên lấy được này một mai trứng, còn chỉ có võ đồ nhị giai người, là dung mạo ra sao. Lão viện trưởng cùng lão ngư bèn nhìn nhỏ cười. Nói Diệp Phong một quyền đánh bạo kết giới sau, lập tức kéo quần lên liền vọt vào đi, này một cái hưng phấn nha. Ha 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 ha. Phát tài rồi phát tài. Ngạch, đây là gì? Bao la trong không gian, thánh quang quanh quẩn, kim sán tràn ra, che kín thần thánh trang bức khí tức, nhưng là thế mà cái gì bảo vật đều không có, trừ trung ương nhất nổi đồng bệnh giữa không trung một đoàn tròn vo lăn đồ vật. Này là một mai trứng. Nếu như không phải hắn không nhiều căn cứ đọc lấy, còn cho rằng này là một hòn đá đây. Lão đại, phát tài rồi phát tài. Ngạch. Thiên võ bia phản ứng theo Diệp Phong như ra vừa rút lui. Đây chính là ngươi nói bà bối. Hẳn là đi, dù sao nơi này trừ cái đồ chơi này, cũng không khác đồ vật. Diệp Phong. Mặc kệ khác, đã tới, liền không thể tay không mà về, mà còn Thánh Võ Phong đang tại kịch liệt lắc lư, Diệp Phong sợ đợi chút nữa bị chôn sống. Cho nên vọt tới ôm lấy trứng liền trực tiếp chạy. Một người một gạch một đá, hóa thành lưu quang, từ vách núi hướng ra, gào thét mà qua, tiêu sái dị thường. Kết quả bay đến cửa động, Diệp Phong nhìn thấy này câu cá lao đầu đang tại chỗ ấy, thẳng thắn nhìn chằm chằm hắn. Cái này con mụ nó liền lúng túng. Thiên võ bia lúc ấy sợ tè ra quần. Lao đại. Ổn định, ta muốn bắn. Sau đó tăng tốc độ, hướng ra cửa động, biến mất ở chân trời, không cho đối phương lưu lại nửa điểm cơ hội. Một người một gạch, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ha ha ha. Lao đại, thấy không, ta nói ta rất ngầm đi, liền võ hoàng đều ngăn không được ta. Diệp Phong ôm lấy trứng, một mặt khinh bỉ. Nhân ra căn bản là không có nghĩ tới muốn ngăn được không, còn không phải ta cho hắn chỉ điểm một hai, lệnh hắn đột phá. Hắn tâm tồn cảm kích. Nếu không ngươi bây giờ liền bị bắt đi điền hồ phân. Đánh rắm. Ngươi này là trăm bước. Nửa giờ sau, hai người tiếp theo thời kỳ suy yếu một chút thời gian cuối cùng, hướng ra nội khu về đến nhà. 26. Từ ngoài cửa sổ nhảy vào, Diệp Phong nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi. Mẹ, đêm nay thật là quá kích thích, còn tốt, bảo bối lấy đến. Hắn từ không gian giới chỉ trong lấy ra này một khỏa trứng đá, bắt đầu nghiên cứu tới. Lao tử từ bỏ ước hẹn liều mạng, liền là vì cầm một mai trứng. Thiên võ bia cũng đi theo lại gần, đối nó điên cuồng quét nhìn. Không, lão đại, đây không phải một mai phổ thông trứng. Đây là một vị đặt ở Thanh Thiên Thánh Võ Phong, hấp thu nhật nguyện tinh hoa, tập thiên địa đại thành trứng. Chúng ta nhiều năm tới duyệt bảo vô số kinh nghiệm suy đoán, một quả này trứng, hẳn rất ăn ngon. Diệp Phong. Chương 14, ấp trứng. Cầu tự mua 3. Nó có thể ấp trứng sao? Hẳn là có thể, ta có thể cảm nhận được nó bên trong một tia sinh cơ. Này có thể ấp trứng ra cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Này một tia sinh cơ rất yếu ớt, cũng rất kỳ lạ, ta ở trên đời này chưa từng thấy loại sinh vật này. Diệp Phong sắc mặt tức khắc cổ quái lên tới. Người con mụ nó sinh ra tới hướng Thiên Võ Trung học chỗ ấy một ngồi xổm liền là mấy trăm vạn năm, đời này có thể thấy qua mấy cái sinh vật. Cũng không phải là khủng long đi. Hắn đem trứng dơ lên tới, ở dưới ngọn đèn, muốn xem cho rõ ràng. Thật đúng là giống như trứng khủng long hóa thạch. Cái thế giới này không biết có chưa từng xuất hiện khủng long. Liên tính xuất hiện cũng sống không lâu. Nơi này không phải đủ loại nhân loại cường giả liền là dị giới ma thú, tùy tiện tới một cái mạnh một điểm, đều có thể đem khủng long ăn vào tuyệt chủng. Nó muốn làm sao ấp trứng ra tới? Trứng linh thú cần mẫu hệ sinh vật tấp trứng, một loại mẫu thú đều sẽ lựa chọn ngồi xổm. Nói đến nơi này, Thiên 12 Võ Bia nhìn Diệp Phong một cái, bởi vì nó cảm giác Diệp Phong giống như có động tác. Làm nó xoay người qua tới, phát hiện Diệp Phong đem trứng đặt ở trên giường, bản thân ngồi xổm ở trên vỏ trứng, vẻ mặt thành thật cùng nghiêm túc. Một người một gạch đối mặt một cái, Thiên Võ Bia gào thét nói: "Ngươi đang làm gì ba?" "Ấp trứng a. Ta nhìn nhà ta gà mái đều là dạng này, liền là có điểm đặt lô đít." "Thiên Võ Bia, ngươi là mẫu sao?" "Hoa. Ngươi cái này ngu xuẩn thạch thế nào còn giới tính kỳ thị đây? Đi đi đi, vậy ngươi tới." Nói xong, Diệp Phong đứng lên tới, đem trứng ôm lấy kín đáo đưa cho nó. Từ Thiên Võ Bia trên thân rỗi ra hai cái kim dốc rách tay nhỏ, thế mà đem trứng kéo lại, nghĩ tại ôm một cái tiểu hài. Một khối cục gạch thế mà mọc ra tay tới. Diệp Phong bày tỏ nhìn ốc. "Lão đại, vật này ta nhìn không cần giống như phổ thông linh thú như vậy ấp trứng, nó hiện tại sinh cơ so mới vừa mang ra tới thời điểm mạnh hơn một chút, theo ta thấy, chỉ cần có sinh mệnh khí tức, nó bản thân sẽ hấp thu, liền có thể ấp trứng." Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, dọa nhảy dựng. "Vậy ta có thể hay không bị nó hút chết?" "Ngạch, lý luận trên tới nói là sẽ, bởi vì nó đến tột cùng cần nhiều thiếu sinh cơ không có người biết, cho nên ta đề nghị ngươi ném rơi." "Không được. Cái này trứng là ta mang ra tới, ta muốn đối nó phụ trách." Diệp Phong đoạt lấy tới ôm trong ngực chồng, bọc trên chăn, mặc sát Thiên Võ Bia. "Thiên Võ Bia." Diệp Phong cũng không phải người ngu, hắn làm như vậy có lực lượng, người khác tuổi thọ có lẽ là thiên quyết định, nhưng là hắn không đồng dạng, hắn có thể sống mấy ngày, này là hệ thống chú định. Chỉ cần trong đầu hắn còn biểu hiện ra bản thân có thể sống 32 thiên, này hắn liền có thể sống đủ lấy 32 thiên, trừ phi bản thân tìm đường chết, cái gì cầu thí sinh cơ. "Đồ chơi kia láo tử thiếu sao? Tùy ngươi hút. Đến nhờ gần ba ba, khiến ngươi hút đủ. Mà còn cái này trứng trứng lại có thể bị thủ hộ tại Thiên Võ Bia trung tâm, còn có liền võ đế đều khó mà suy đoán kết giới thủ hộ, tất nhiên không phải là phàm vật. Nếu là ấp trứng một cái thần thú ra tới, này hắn sau đó ra cửa bao nhiêu phong cách." Diệp Phong trong lúc ngủ mơ đều tại ôm lấy này một quả trứng, đem chăn trống lên tới một cái cao cao đường cong, hắn ý thức dần dần mơ hồ, khỏe miệng mang theo hạnh phúc tiếu dung, ngủ thật say. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái viên kia trứng nằm ở Diệp Phong trong ngực, không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, trong không khí có một tia cực kỳ nhạt hồng sắc, từ Diệp Phong trên thân hướng nó trên thân lan tràn, dần dần, lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, này hồng sắc cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành một mảnh đỏ tươi. Nó đang hấp thu Diệp Phong sinh cơ, mà còn vô cùng vô tận. Giang giác. 3-4 canh giờ sau, Diệp Phong trong ngực một tiếng hòn đá vỡ vụn hơi nhỏ thanh âm. Này một mai trứng ra thế mà chóc ra, lộ ra bên trong lướt qua thất thải quan mang. Sáng sớm hôm sau, một đạo thon nhỏ thân ảnh, lén lén lút lút, từ cửa sổ bò vào tới. Diệp Tiên Nhi hiện tại đã có kinh nghiệm, trên tới liền la to là vô dụng. Chỉ có dùng đặc thù biện pháp mới có thể đem Diệp Phong đánh thức. Tỷ như ngày kia ăn xà xà. Hôm nay nàng sáng sớm đã ra khỏi giường, thời khắc ghi nhớ bản thân sứ mệnh, phải qua tới ăn xà xà. Đốc thúc ca ca tu luyện, là nàng nghĩa vụ. Một tiến nhập Diệp Phong gian phòng, Diệp Tiên Nhi khỏe miệng còn mang theo gian trá tiếu dung, đồng nhiên nàng xem đến Diệp Phong chăn cao cao gồ lên, 583 nàng lập tức liền mộng. Ca ca hoài thai. Nàng trợn mắt hốt mồm, ngốc ngây tại chỗ, không biết làm sao. Dùng bản thân kinh người cái óc, điên cuồng suy đoán, cuối cùng nghĩ tới một cái kinh người suy đoán. Hai tử là cái kia hồ ly tinh. Diệp Tiên Nhi bưng bít lấy miệng, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, lại có điểm đau buồn. Nàng hốc mắt dần dần hồng nhuận, hơi hơi khóc nức nở. Vì cái gì? Vì cái gì ca ca sẽ thích trên loại này hồ ly tinh? Ta theo tỷ tỷ còn chưa đủ được không? Hồ ly tinh có phải hay không cũng ăn qua ca ca xà xà? Ca thế mà sau lưng ta nhóm vụng trộm hoài trên người khác loại. Diệp Tiên Nhi liền giống là một cái bị cướp đi yêu thích nhất đồ chơi tiểu hài một dạng, vừa trách móc, vừa đi về phía Diệp Phong đầu giường. Nàng muốn xác nhận một chút Diệp Phong hài tử, đến cùng dáng dấp ra sao. Là không làm cho Diệp Phong chú ý, nàng vụng trộm bén lên Diệp Phong chăn, chui vào. Chỉ chốc lát sau, trong chăn truyền tới một trận tiếng kinh hô. Chương 15, ta trứng đây. Cầu tự mua. Tốt đại một quả trứng. Nguyên lai bảo bảo đều là trứng sinh ra. Lại nói viên này trứng quá xinh đẹp. Ra chóc ra sau, mai này trứng thể hiện ra kinh người mỹ cảm, toàn thân lưu loát, mềm nhắn sáng lên, mà còn là 7 màu sắc, căn bản không giống một quả trứng, càng giống hơn là một khỏa tuyệt thế quý báu đa quý. Diệp Tiên Nhi nhìn ốc, đưa tay sờ một chút cái viên kia trứng, xúc cảm phi thường tốt, ánh mắt bên trong có vẻ yêu thích. Tốt đáng yêu trứng trứng nha. Diệp Tiên Nhi thanh âm truyền tới, Thiên Võ Bia ngây ra như phỗng. Lời nói này, làm cho người miên man bất định. Lại lớn lại xinh đẹp, không biết tỷ tỷ có thích hay không. Diệp Tiên Nhi lại bổ sung một câu, sau đó len lén đem cái viên kia trứng ôm vào trong ngực, thích đến không được. Chỉ cần là cái nữ nhân, đối với biết phát sáng có quy tắc xinh đẹp đa quý, đều là không có bất kỳ kháng cự lực. Diệp Tiên Nhi đã sớm đem đối Diệp Phong hài tử sự tình quên đi, mắt sáng lên, phản chiếu lấy viên này trứng trứng thất thải thần sắc. Nàng nhẹ chân nhẹ tay dưới mặt đất giường, trong ngực ôm lấy trứng, ra phòng, vui mừng hớn hở chạy. Bên này, Diệp Phong trong lúc ngủ mơ ôm một cái buổi tối phong phú cảm thấy không có. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đồng nhiên cảm giác bản thân hai tay trống không, hắn phía dưới thân thể, phát hiện cái viên kia trứng thật không có. Ta lao ba. Ta trứng đầy bốn. Hắn giống lớn một tiếng, đem thiên võ bia từ không gian trong giới chỉ lấy ra ngoài, cái đồ chơi này thế mà ngủ đến so nó còn chết. Ngu xuẩn thạch, ta trứng đây. Ta trứng đây ba. Diệp Phong một bên vỗ một bên gõ, đem thiên võ bia đánh thức. Thiên võ bia sâu kín lơ lửng giữa trời, nhìn Diệp Phong dưới háng một cái, bất mãn đoán trách nói. Ngươi trứng không phải vẫn còn sao? Diệp Phong. Không phải cái này một khóa ba. Hắn nộ hứng nói, một mặt bỏ tay. Thiên võ bia trầm mặc một hồi, mông lung lại nói một câu. Một cái khác viên cũng tại a. Mẹ nó ba. Diệp Phong một quyền đem nó gõ bay, khẩn trương mặc xong quần áo, vọt ra khỏi phòng, đi đầy đường tìm trứng đi. Thiên võ bia một đầu bay ra ngoài cửa sổ, đâm vào trên đá, đau đến hoa hoa kêu loạn, đồng nhiên nó kêu âm thanh nghe. Hoàng bét. Nguyên lai là viên này trứng. Nó trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn bị én mất, cũng đi theo bay trở về, bốn phía tìm trứng. Diệp Phong một đi ra phòng, hướng Diệp Tiên Nhi gian phòng chạy đi, hắn không cần suy nghĩ đều biết trứng trứng bị người nào cầm. Cô gái nhỏ này mỗi ngày sáng sớm liền chạy qua tới chơi đùa, chỉ có khả năng là nàng. Kết quả nàng chân trước mới vừa chạy vào Diệp Tiên Nhi gian phòng, Diệp Tiên Nhi ôm lấy trứng từ Diệp Lăng Thanh gian phòng đi ra. Quái, tỷ tỷ không tại. Vậy ta cầm đi cho Bạch tỷ tỷ nhìn nhìn. Nói xong lại hướng Bạch Tiểu Hắc gian phòng chạy đi. Diệp Phong từ Diệp Tiên Nhi gian phòng trong chạy ra, một mặt lo âu, trong lòng nóng nảy. Cái này tiểu ác ma chuyện gì đều làm đến ra tới, phải mau tìm tới mới được, muộn một điểm đối phương khẳng định phải đem nó lấy đến nấu. Hẳn là tại Diệp Lăng Thanh chỗ ấy. Nói xong, hắn lại hướng Diệp Lăng Thanh gian phòng chạy đi. Chân trước vừa đi vào, Diệp Tiên Nhi ôm lấy trứng lại từ Bạch Tiểu Hắc gian phòng trong đi ra. Bạch tỷ tỷ cũng không, người đều đi đâu? Vừa nói, nàng một bên hướng phòng bếp chạy đi đâu, nàng nghĩ thầm tỷ tỷ hẳn là tại là các nàng nấu bữa ăn sáng. Còn tìm không thấy. Này ác ma đi đâu? Diệp Phong một mặt sụp đổ từ Diệp Lăng Thanh gian phòng chạy ra. Đương nhiên, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Hắc gian phòng, ôm lấy thử một lần tâm tính chạy tới. Kết quả đẩy cửa ra, phát hiện gian phòng bên trong không có người. Nơi này cũng không có. Diệp Phong cùng nắm tóc, tâm lý gấp đến đều muốn bốc lửa. Ta chứng chứng. Ta chứng chứng. Diệp Phong vừa chạy một bên tìm, kết quả cuối cùng tại chủ cửa phòng, nhìn thấy Diệp Tiên Nhi thân ảnh, cái sau đã ở bên trong nấu nước. Diệp Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch, một bên vọt tới một bên giống lớn nói. Dừng tay. Không cho phép đụng ta chứng bốn. Lúc này, Diệp Lăng Thanh vừa mới kết thúc tu luyện, từ gò núi trên đi xuống tới, tâm tình vui thích, trên mặt tiểu dung. Nàng khí tức so trước đó lại mạnh mẽ hơn không ít, đã thành công đột phá, trở thành một tên võ giả lục giai cao thủ. Cái này cũng phải may mắn Bạch Tiểu Hắc con thỏ kia công lao, mặc dù ngày đó không có lập tức đột phá, lại là nàng dễ chịu huyết đục, vững chắc căn cơ, nàng hiện tại tốc độ tu luyện so trước đó nhanh hơn không ít. Đi tới sân nhỏ, nàng thói quen hướng phòng bếp phương hướng đi, bởi vì hiện tại nàng là bà chủ gia đình, phải chịu trách nhiệm nấu bữa ăn sáng. Đồng nhiên, nàng nghe được trong phòng bếp có một trận tiếng ồn ào. Nghe này tiếng cãi vã thanh âm, tựa hồ là Diệp Phong cùng Diệp Tiên Nhi. Vương, Diệp Lăng Thanh nghi hoặc, sớm như vậy, bọn họ hai người trong này làm cái gì? Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn thấy Diệp Phong bóng lưng. Diệp Phong chính đem Diệp Tiên Nhi đặt ở vách tường trên, hai tay duỗi ra, tư thế kia từ bóng lưng đến xem, liền giống như đem Diệp Tiên Nhi ôm lấy tới, đặt ở trên tường, hai người đang tại lo âu động đất lấy. Diệp Phong thanh âm kiềm nén kích động, khẩn trương lại lo âu. Ngươi đừng đụng ta trứng. Ta liền muốn, ô ô ô, cái này trứng trứng tốt đáng yêu, nhân gia liền muốn, ca ca, ngươi khiến ta đi đi. Không buông ta ra trứng, ngươi mơ tưởng đi. Diệp Lăng Thanh mắt đẹp trừng lớn, che miệng một mặt chấn kinh. Tháng 8 gần đến, cầu một đợt nguyện phiếu, sách mới cần có nhất liền là mọi người ủng hộ. Chương 16, cái này trứng sinh mệnh lực thịnh vượng. Cầu tự mua. Diệp Tiên Nhi khóc sướt mướt thanh âm truyền ra, mang theo vô cùng ủy khuất. Cũng không biết là bị Diệp Phong đè ép còn là bởi vì cái gì, nàng ngữ khí có một điểm thở gấp. Một màn này, làm cho người miên man bất định. Bọn họ vậy mà. Diệp Lăng Thanh gương mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, nhưng là không biết như thế nào là tốt. Đệ đệ mình cùng muội muội làm xảy ra loại chuyện như vậy, nàng phải làm gì? Ngươi thả nó. Ta cho ngươi khác bà bối. Cái gì bà bối? Ăn ngon. Ta không, ta chọn cái này trứng trứng. Ta đã nói với ngươi, muội tử, ta là sợ làm đả thương ngươi mới không có dùng sức, ngươi lại tiếp tục như vậy, ta phải dùng toàn lực. Tới A. Ta không sợ ngươi, A ba đau quả bốn. Diệp Lăng Thanh. Nàng mặt đỏ tới mang hai, dựa lưng vào vách tường, nghe lén dạng này đối thoại, thân thể của mình đều có chút nóng nảy. Ngươi một ngày hướng cái kia phương hướng nghĩ, nghe cái gì nói đều là dâm đãng. Diệp Lăng Thanh gương mặt càng ngày càng đỏ bừng, chỉ là Diệp Tiên Nhi vì sao sẽ nắm lấy hắn trứng trứng không thả đây. Lúc này, đang tại chú 100 phòng theo Diệp Tiên Nhi tranh đoạt thần trứng Diệp Phong, 10 phần bất đắc dĩ. cô gái nhỏ này đem cái viên kia trứng nhét vào trong ngực, hai tay hai chân ôm lấy, Diệp Phong một dùng lực, liền người mang trứng cùng nhau bay lên tới, hắn cái này mới đem Diệp Tiên Nhi đè ở trên tường.
Ca ca, cầu cầu ngươi nha.
Cho ta. Diệp Tiên Nhi khỏe mắt ngậm lấy lệ quang, đáng thương cầu khẩn. Diệp Phong cũng không phải lần đầu tiên gặp loại chiêu thức này, đương nhiên sẽ không tin tưởng, lần trước Thiên Võ Bia liền là bị đối phương lấy đến xào, hiện tại cái này trứng nếu như rơi vào đối phương trong tay, hạ chàng khẳng định tốt không tới chỗ nào đi. Diệp Phong lòng căng thẳng, dứt khoát một cái tay đưa trứng, chui vào đối phương trong ngực, một cái tay khác đem Diệp Tiên Nhi đè ở trên tường. Muốn hướng phía ngoài, đem trứng đoạt lại tới. Nhưng là cái này rối ra tay, cái này xúc cảm. Hắn cảm giác bị chen ở giữa, đều không nợ rút ra. Nhưng là thần trứng quan trọng. Hắn dùng lực kéo một phát, trứng kia chậm rãi từ đối phương trong ngực chốc ra, Diệp Phong vừa thấy có hiệu quả, đại hỉ, lập, giờ, ngửa ra tăng lực đạo. Vì phòng ngừa làm tổn thương Diệp Tiên Nhi, hắn muốn khống chế đến cực kỳ tốt lắm tốt.
A ba,
ca ca, không cần.
Muốn đi ba.
Diệp Phong,
Diệp Lăng Thanh.
Diệp Phong cuối cùng vẫn là đem trứng ôm trở về tới, quả quyết ôm vào trong ngực. Kết quả Diệp Tiên Nhi nhảy lên tới, khẩn trương ôm lấy hắn tay phải, treo ở phía trên. Diệp Phong tay trái ấp trứng, tay phải treo một cái lọ ly, mười phần bất đắc dĩ.
Ngươi nghĩ thế nào?
Cho ta ba.
Không cho.
Cho ta cho ta cho ta. Diệp Lăng Thanh hít thở đều không trôi chảy, thân thể đỏ bừng, nóng nảy, loại này cảm xúc, khó nói lên lời, tóm lại liền là rất khẩn trương rất thẹn thùng. Thế mà còn muốn làm lần thứ hai. Nàng một mặt cười khẽ, không nghĩ tới Diệp Tiên Nhi chủ động như vậy, đã như vậy, nàng liền mặc kệ. Chỉ hy vọng các nàng sớm kết thúc một chút, chớ bị Bạch Tiểu Hắc nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Nàng rơi cái phương hướng, trở về phòng đi. Cuối cùng, Thiên Võ Bia cho dù chạy tới, thấy được cái viên kia thần chứng thế mà thay đổi, lúc này lại hỉ. Lại nhìn thấy Diệp Phong theo Diệp Tiên Nhi rằng co cảnh tượng, cảm nhận được không ổn.